bữa nay là ngày 23 tháng 3 năm 2014 dương lịch, cũng là ngày 23 tháng 2 của âm lịch năm Giáp Ngọ phải không quý vị? Bữa nay là tôi ở tại làng A Di Đà Con Rô. Bữa nay là chủ nhật, thì bữa nay cái buổi cái pháp thoại mà tôi giảng thì không có pháp tu gì hết, nhưng mà khi mỗi một lần một tháng thì trở về làng thì thầy cố gắng thì giảng những cái tinh hoa của Phật pháp, những cái chìa khóa mà để mở ra những cái quyển kinh đại thừa, mà tại sao chúng ta tu cho nhiều mà chúng ta lại không đạt được những kết quả giảng sanh, nhất là chúng ta tu có môn tịnh độ. Thì bây giờ tôi mời tất cả quý tăng ni và đại chúng Phật tử cùng nhau chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi tôi vào cái buổi pháp thoại hôm nay, tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử hiện diện trong chánh điện của làng A Di Đà Con Rô thuộc tiểu bang Texas ở Hoa Kỳ, và tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, cũng như ở Canada, ở Úc Châu và ở Đông Nam Á có Việt Nam, và không quên 50 Phật tử ở Brazil, tức là Ba Tây ở Nam Mỹ. Và vấn đề tôi đem ra bữa nay là có vấn đề sư cô Huyền Dung, là cái người bữa nay là có mặt sư cô ở đây để có băng dĩa để mà làm cái bằng chứng là sư cô đã 70 mấy tuổi rồi. Sư cô đã đóng góp một bàn tay trong bước đường hoằng pháp với thầy từ những cái ngày đầu gian khổ, từ khi thầy xuống California để hoằng pháp ở cái chùa Tầm Quyên 4, và cái nghịch duyên và thầy đã bỏ Tầm Quyên 4 ở San Jose, và thầy đi trên bước đường hoằng pháp, và thầy đã có duyên đến Texas mở làng A Di Đà vào 2010-2009. Là chính sư cô Huyền Dung là cái người phụ với thầy để đặt các tôn tượng Bổn Sư, tôn tượng Tam Thánh. Sư cô Huyền Dung cũng là cái người đặt nút chuông cũng như là đóng góp rất nhiều trong cái làng này từ những ngày đầu gian khổ. Và bây giờ xảy ra cái biến cố mà thay đổi cái bo từ cô Diệu Sưng qua cái bo mới sau này, là gồm có những cái bo mới sau này như là sư cô Huyền Dung, Minh Thiện, Diệu Ngọc, đó là những cái người mà như là thầy Tệ Minh để làm trong cái bo, để mà từ bằng một cái khúc quanh lịch sử trong cái biến cố ngày 8 tháng 9, thì thầy có yêu cầu sư cô Huyền Dung đứng ra để mà nằm trong cái bo để mà điều hành trong thời gian chuyển tiếp 3 tháng. Thì sư cô Huyền Dung cũng đã coi như là y giáo phụng hành, và nói là tuổi già sức yếu nhưng mà cũng hứa để mà làm việc cho cái hệ thống này, giúp thầy một bàn tay. Và bây giờ mọi chuyện trong làng nó cũng đã ổn định. Thì bây giờ thầy thấy sư cô Huyền Dung ngày hôm qua có nói với thầy là sức khỏe con ngày một yếu, thành ra xin sư phụ giải quyết cho con. Thì thầy nói bây giờ thầy sẽ an trí cho Huyền Dung đi tịnh tu. Và bây giờ đã 70 mấy tuổi rồi, sanh tử không biết đến lúc nào, mà bây giờ không thể để sư cô Huyền Dung ở đây để mà dẫn chúng, rồi cái hơi nó cũng có rồi, lo từ nhà bếp, lo dọn rác dọn đồ, thấy nó cũng bất nhẫn. Mà bây giờ cái sanh tử nó đã đến kề rồi, cái tuổi thọ mạng của sư cô Huyền Dung tính từng giây. Những người nào mà 20 tuổi thì tính từng năm, mà lên tới 40 tuổi là tính từng tháng, mà lên tới 60 tuổi là tính từng giờ, mà lên hàng 7 là tính từng phút, và 70 mấy là tính từng giây rồi. Thành ra thầy sẽ an trí cho cô Huyền Dung đi tịnh tu ở chỗ nào đó quý vị không cần biết, có thể là ở Cali, có thể ở Seattle, có thể ở Texas, ở đâu đó. Rồi có người hỏi như vậy, rồi cái nhà có mobile home của sư cô Huyền Dung đã mua đất mua đồ để vào đây thì sao? Thầy nói không sao, thầy sẽ sắp đặt người coi bảo trì trong thời gian sư cô đi tịnh tu, đi ăn trí tịnh tu, thì cái này lâu lâu phải có người nó vô mở cửa, mở hết coi điện coi nước, nếu mà nóng quá thì mở máy lạnh cho nó gọi cái hư, mà lạnh quá thì mở máy hết, còn bị ống nước. Thì thầy bây giờ thầy đề kỵ, thầy nghĩ là để sư chú Văn Chánh làm cái chuyện đó, cô Hoàng Dung có đồng ý với thầy không, để coi sóc cái mobile home của Huyền Dung. Thì nãy giờ theo cái ý của sư phụ như vậy đó, thì thầy yêu cầu Huyền Dung có đổi tiếng nói, mà thầy muốn cái chuyện này nó có băng dĩa ra, để rồi những cái người bà tám ở trong làng, hay là những cái người đệ tử của thầy ở trong năm châu bốn biển, đừng có nói rằng sư cô Huyền Dung bỏ thầy Thông Lai đi ra đi mà không cộng tác, hoặc là nói những cái tiếng nó không có đúng như sự thật đó. Thành ra bữa nay là thầy muốn sư cô Huyền Dung có đồng ý với cái sự an trí của thầy để sư cô tịnh tu vì tuổi già, thì cô có đôi lời lên đây nói chuyện trước đại chúng, thì mời sư cô Huyền Dung để cho nó rõ rõ ràng ràng. Dạ. Em mời cô vào đây, đưa các bạn lâu một cái nhà mời thầy con cái này. Dạ, rồi con nữa nó còn nhà.
Nam Mô Di Đà Phật. Trên kính ngưỡng bạch sư phụ Thích Thượng Thông Hạ Lai, cùng chư tăng ni hệ phái chùa Tầm Nguyên, tất cả hệ phái chùa Tầm Nguyên con đều xin đảnh lễ. Cùng chư Phật tử ba hệ phái Tầm Nguyên 1, Tầm Nguyên 2 và Tầm Nguyên 3 của hệ phái Tầm Nguyên, con đều thành tâm cung kính kính chào với một niềm an lạc vô biên. Kính thưa sư phụ, kính thưa chư tăng ni của ba hệ phái chùa Tầm Nguyên, cùng kính thưa Phật tử, tất cả Phật tử mà là đệ tử của sư phụ từ trước đến nay, chứ không phải là hoàn toàn là của hệ phái chùa Tầm Nguyên không, mà tất cả Phật tử đã quy hướng về sư phụ theo giáo pháp của Đức Phật tu hành và theo sự hướng dẫn của sư phụ Hoằng Pháp độ sanh theo lời Phật đã chỉ dạy. Sa môn thì Hoằng Dương Chánh Pháp, hôm nay con xin có đôi lời trước kính bạch sư phụ cùng tất cả. Con năm nay đã trên 70 tuổi rồi, đối với sư phụ thì phải nói chắc chắn là 2008 là con cũng có mặt tại cái hệ phái Tầm Nguyên. Và những sự thăng trầm của hệ phái Tầm Nguyên cũng như của sư phụ, con đều đứng trong hệ phái Tầm Nguyên mà tâm rất là an lạc, không có một cái gì thối chuyển nơi cái tâm của con, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, hành động lời nói đối với hệ phái Tầm Nguyên, trên là sư phụ cũng như tất cả tăng ni và đại chúng, lời nói của con cũng chưa có một lần nào để mà thất bát, để mà làm thối tâm của Phật tử tu hành theo sự hướng dẫn của sư phụ. Nay tâm nguyện của con cũng vẫn muốn ở cái làng Di Đà hay trong hệ phái Tầm Nguyên, để mà một bên tay để trước đền ơn Phật, sau phụ giúp với sư phụ. Nhưng hiện tại sức khỏe của con cũng đã giảm quá nhiều, vì vậy lẽ ra năm rồi thì sư phụ đã an trí cho con một chỗ để cho con tịnh tu theo cái nguyện vọng của con và theo sự sắp xếp của sư phụ. Nhưng không là những cái vô thường đã xảy đến cho hệ phái tầm nguyên. Vì vậy con ở lại trong một năm y giáo phụng hành theo lời chỉ dạy của sư phụ, và bây giờ là tầm nguyên, hệ phái của tầm nguyên đã đi vào một cái sự ổn định mà con chắc là ổn định, tại vì vô thường khi tốt là phải có cái xấu, khi có người đến rồi phải có người đi, theo cái không theo định luật của thế tục, nhưng Phật pháp vô biên, rất vô cùng nhiệm màu, đối với Phật pháp rất vô cùng nhiệm màu. Vì vậy đem những cái an lành tới cho hệ phái tầm nguyên, và đem những cái an lành cho tới cho sư phụ khi những việc xảy ra đối với con. Con nghĩ là như vậy. Cái lời suy nghĩ của con, nhưng con thấy sự vui mừng đến với con, nhưng sức khỏe của con cũng lực bất tùng tâm. Vì vậy nên con đã xin sư phụ là an trí cho con để con tịnh tu, và sư phụ đã an trí một chỗ để cho con được tịnh tu. Ân đức này của sư phụ rộng vô lượng vô biên, và con cũng xin có lời thông bạch cho tất cả tăng ni của ba hệ phái tầm nguyên 1, tầm nguyên 2, tầm nguyên 3 cùng chư Phật tử xa gần đã ở dưới trướng sư phụ, đã theo những lời giảng dạy của sư phụ tới ngày hôm nay. Quyền dung đi tịnh tu theo sự sắp đặt của sư phụ, và chỗ ở của Quyền dung thì cũng do sư phụ sắp đặt, chứ không phải là do Quyền dung sắp đặt. Đây là một ân đức vô lượng vô biên. Quyền dung xin thông bạch với tất cả quý vị lời nói hôm nay trước Phật pháp, mười phương chư Phật, chư hộ pháp đã là chứng minh cho Quyền dung, thì cũng mong rằng là quý vị cũng hiểu rõ ràng điều này để mình tiến tu đạo nghiệp. Tuy Quyền dung đi tịnh tu vắng mặt, nhưng bên tâm trí của Quyền dung cũng như cái sự tịnh tu của Quyền dung đối với tầm nguyên, đối với quý vị Phật tử đệ tử của sư phụ, là một sự cầu nguyện vô biên. Tịnh tu để cầu nguyện, chứ không phải tịnh tu riêng cho mình. Tịnh tu nào phải cố xa đời, mượn cảnh u nhàn học đạo thôi. Bốn ân nguyện vẹn gương sư tổ, ba cõi không an trọn nghĩa tình, tự tại tha bà nương thánh địa, nhàn du ta bà đến Tây Phương. Con xin có những lời này, và con cũng mong những lời nói của con hôm nay, những lời thông bạch của con hôm nay rất là rõ ràng. Nguyện chư Phật mười phương cũng như Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, liên trì hải hội Phật Bồ Tát, thủy từ gia hộ cho tất cả chúng sanh, cho tất cả Phật tử mà sư phụ đã quá độ, tất cả đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin
cảm ơn sư cô Huyền Dung đã đóng góp công sức vào trong cái hệ thống tâm nguyện, và những cái lời tâm sự của sư cô Huyền Dung cũng như những cái gì mà thầy đã đưa ra coi như rõ ràng trước đại chúng thì nó có băng có dĩa, để tránh những cái trường hợp quý vị nói theo cái tà kiến, nói tầm bậy tầm bạ nó không đúng. Và đây là nó rõ ràng có băng dĩa và sẽ phót lên trên mạng của chùa. Thành ra Huyền Dung cứ hiền chí mà đi theo cái chị mà sắp xếp cho sư phụ để mà lo cái hành trang, cái động cơ cuộc đời gì, cái vô thường nó không biết đến lúc nào. Thành ra bữa nay thầy đã đưa ra cái vấn đề này để cho tất cả đại chúng ở trong cái hệ thống thầy, những người xuất gia, những người tại gia thấy rõ ràng trắng đen, đừng có những cái mà nói không đúng. Sư cô Huyền Dung đi là do sự an trí của sư phụ và cái sức khỏe của Huyền Dung, và cái xe, cái mobile home mà Huyền Dung đã đầu tư vào đây để mà có nơi tu học thì tạm thời để cho sư chú quản chánh để mà bảo quản, bảo trì nha.
Con xin xác nhận điều này cho tất cả là Di Đà hai biết, là sau lời của con y như lời sư phụ nói. Con xác nhận lời của sư phụ nói là sư chú quản chánh bảo quản cái châu lơ này.
Quản chánh hứa với Huyền Dung, con có sư phụ, con có anh chịu trách nhiệm để bảo quản trong thời gian của Huyền Dung đi để mà tịnh tu, có nhận không? Rồi. Rồi, trong thời gian con còn, trong thời gian tu để mà 3 năm để mà thật sự xuất gia, mà nếu mà con có mặt ở đây thì con tiếp tục bảo quản cho sư cô Huyền Dung. Rồi, đã có đoạn đại chúng, rồi rõ ràng.
A Di Đà Phật, sư cô xin cảm niệm công đức của quản chánh A Di Đà Phật.
Rồi thôi bây giờ để khỏi mất thời giờ của đại chúng, thầy bắt đầu cái buổi pháp thoại hôm nay. Cái vấn đề thầy đưa ra bữa nay là cái chìa khóa để mà chúng ta giải thoát luân hồi sinh tử, cái chìa khóa để mà chúng ta tu tịnh độ rất là nhiều, mà tại sao là chúng ta số người giảng sanh quá ít, mà chúng tôi đi hộ niệm á thì 10 khê như vậy đó chỉ có 1-2 khê được nóng ở đỉnh đầu, đa số chỉ nóng ở trán thôi, mà 10 cái thời tướng địa ngục có thì đa số ở hết 5 tướng là đi vào đường ác rồi. Mà bây giờ nó có những vị hòa thượng tu thiền nổi tiếng, họ có những cái bài pháp mà khi họ giảng á để mà họ xiển dương thiền tâm á, ví dụ hồi sáng này chú thiền tâm có nói đó, mình tránh niệm tên hòa thượng đó ra, vì hòa thượng đó rất nổi tiếng ở Việt Nam. Mà tôi xác nhận nhiều hòa thượng này không phải là hòa thượng Trúc Lâm, để hiểu lầm thầy có nhiều hệ phái thiền. Thì họ nói những cái câu mình đi tu tịnh độ mà réo Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà nó không có tác dụng gì hết, có bằng dĩa phóng lên mạng. Mà thật sự đó thầy cũng đã từng nói những câu đó, nhưng mà thầy là một cái người hướng dẫn quý vị tịnh độ, nhưng mà thầy nói rõ quý vị mà muốn đi qua Hoa Kỳ, quý vị từ Việt Nam muốn qua Hoa Kỳ mà quý vị cứ lợi tước cái tòa lãnh sự của Hoa Kỳ ở Sài Gòn, rồi quý vị cứ thắp nhang thắp đèn rồi mong quả, quý vị cứ lại Obama và cứ kêu Obama, Obama kêu 1 ngày 1.000 lần cũng không qua Hoa Kỳ. Mà quý vị coi cái tiêu chuẩn nào mà nước qua Mỹ nó đòi hỏi, thứ nhất là phải có thân nhân trực hệ tại Hoa Kỳ, thứ hai là có vợ chồng ở Hoa Kỳ, thứ ba là có những con lai, thứ tư là diện HO, thứ năm là vượt biên, thứ sáu là diện tị nạn cái gì đó, thì quý vị phải nộp đơn tài chánh đầy đủ, rồi quý vị làm theo những cái yêu cầu mà chính phủ Hoa Kỳ lên pháp thì quý vị được vào Hoa Kỳ. Chứ không phải mà quý vị lấy cái hình Obama rồi đứng trước tòa lãnh sự rồi suốt ngày lại xì sụp lại rồi cứ khen tặng hoặc là ca ngợi tán thán, không bao giờ qua. Cái đó là thầy nói rõ ràng, thì cái lời đó có thể người ta không nói, nhưng mà có những vị hòa thượng họ khai thị trong những cái khóa mà thiền thì họ dùng những cái câu nói là mà những cái người sơ cơ vô tình đó bắt vào đó thì họ lại đạt kết phong một trình độ. Rồi có những vị hòa thượng họ lại lên án luôn cả chú đại bi là không có sự thật, rồi có những vị giảng sư bây giờ là nói luôn cả kinh Pháp Hoa cũng là dởm, rồi kinh Địa Tạng cũng là giả, rồi có những cái tông môn bây giờ tu trình độ họ nói là dẹp hết, không tu cái gì hết, chỉ còn có niệm câu Di Đà Phật thôi, thấy không? Thì vô tình đó, là chính ai là phá đi đốt kinh của Phật, chỉ có con trùng sư tử thì sư tử. Nếu mà quả thật chỉ có cái con niệm Phật không thì Phật Thích Ca chả có cần phải nói lại tam tạng kinh điển. Thì để tôi xác định lại, bây giờ tôi lấy cái bộ kinh A Di Đà để tôi đem ra tôi khai giảng trong buổi hôm nay. Trong cái bộ kinh A Di Đà này là cái chìa khóa mà tại sao chúng ta không được giảng sanh, không được giảng sanh. Quý vị tụng hàng ngày, tụng buổi chiều. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, cái chìa khóa ở trong này mà trong một cái bài thi, mà bài thi tốt nghiệp về cao đẳng Phật học ở bên Đài Loan của ngài Tinh Vân Đại Sư, ngài đào tạo, thì ngài nói là tinh hoa của kinh A Di Đà tiểu bồn mà Đức Phật thuyết cho ngài Xá Lợi Phất á, là chỗ nào. Thì có một số học tăng người Việt gốc Hoa, là sao cái người này họ đi đăng ký bán chính thức từ năm 1978, tức là họ ở Chợ Lớn đó quý vị, họ có khả năng tiếng Tàu và họ đi qua ở Đài Loan, và bây giờ họ trở thành những cái vị tăng ni người Việt gốc Hoa mà họ học ở trong cái hệ thống của ngài Tinh Vân. Thì họ thường email cho sư phụ mà nói là những quý vị thường nghe những cái bài mà họ đưa ra rất là hay. Thì trong một cái bài thi hỏi là tinh hoa của cái chìa khóa mà mở cái cửa để vào cửa cực lạc trong kinh A Di Đà là cái gì, mà nó quan trọng đến nỗi những cái hệ phái người Trung Quốc, người Đài Loan, người Việt Nam mà trong tịnh độ thì tất cả phải tụng cái thời công phu chiều này. Ở Việt Nam tụng công phu chiều là kinh A Di Đà. Thì ở trong này có người nói là phải niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày, nhật nhất, nhật nhật nhị, nhật nhật tam, nhật nhật tứ, nhật tất, mà nhất tâm bất loạn từ một tới bảy ngày. Thì lúc đó ngài Tinh Vân ngài nói thì hay lắm, quý vị niệm thử một tiếng nhất tâm bất loạn được không, được không quý vị? Không được hả? Mà bây giờ đó, ngài Tinh Vân ngài mới đưa ra thế này, ngài nói nếu mà niệm mà nhất tâm bất loạn á thì chỉ có cái máy là nhất tâm bất loạn thôi, đúng không quý vị? Cái máy nó niệm 10 ngày cũng không có loạn. Và cái người thứ hai nữa đó là con két. Con két á, nó mình quý vị tập nó nói là nó sẽ nói, đúng không quý vị? Nhưng mà nó cũng là con két thôi, nó không có suy nghĩ hết á. Tại vì nó nói hả quý vị, tập nó có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và quý vị tập nó chữ thề, nó sẽ chữ thề, có không quý vị? Rồi bây giờ đó, một cái người mà người thực vật á, là cái người bị hư cái não, họ vẫn sống hết nguyên cái dạng này trở xuống á, là sống hết chỉ có cái não là hư. Thì cái người đó đó vô tình đó, là cái người đó không được đi làm tăng nữa, chứ đừng có nói gì giảng sanh, luôn căn không đầy đủ. Mà cái người biết suy nghĩ là nhờ có cái ý thức, mà mình dập cái ý thức để trở thành cái người là máy đó, thì cái người máy đó thì làm sao mà giảng sanh. Thì hòa thượng Hư Vân ngày ngày hòa thượng Tinh Vân ngày bác cái đó, ngài nói nhất tâm bất loạn, nói trong này hay lắm. Nhưng mà thật ra đó, cái chỗ này tôi phân cho quý vị nghe. Nhất tâm bất loạn có nghĩa là mình theo pháp môn tịnh độ là mình theo tịnh độ, chứ không phải là nay tịnh độ tụng đâu 6-7 tháng chán quá chạy qua bậc tông trì chú, trì chú 6-7 tháng rồi chạy qua tu thiền 6-7 tháng rồi chạy theo bà vô thượng sư Thanh Hải để đi tắt nữa, là coi như là truyền tâm ấn thành Phật nghe đời có quý vị. Thì cái đó tức là mình đừng có chạy lung tung, mình nhất tâm nhất hướng đi một chỗ thôi, tịnh độ là đi tịnh độ. Cái đó là nhất tâm bất loạn, đừng có loạn cao cao hết, loạn là loạn cao cao đi hết pháp môn này không phải khác, là phải rõ cái chỗ điểm đó. Rồi cái một điểm thứ hai họ nói nữa đó là chẳng phải dùng chút cái phước đức nhân duyên để mà được giảng sanh về cõi kia. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, rồi từ tâm bất sát, rồi tính là tin, hạnh là thực hành, nguyện là hết nguyện giảng sanh, công đức cũng chưa đủ nữa. Quý vị tin mà trong này bảo đảm quý vị tin, quý vị trong tịnh độ đúng không quý vị? Quý vị có niệm Phật không là có hành, quý vị có phát nguyện không? Phát nguyện hoài. Thì chỗ này ngày Tinh Vân ngày mới nói thế này, quý vị thấy mỗi một ngày đó quý vị là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung củ phẩm liên quan với phụ mẫu, nhưng mà không có ai mà chui được cho bò vô trong cái hoa sen hết, mà toàn là chui vô một thai chó heo gà mèo không à, hả? Vô tử cung đàn bà là cũng khó rồi đó, hả? Thì như vậy đó, ngài mới nói thế này. Nhưng hồi sáng tôi giảng đó, trong một tiền kiếp bà Ma Gia Hoàng Hậu đó, bà chỉ để bà mẹ để bà đói thôi, bà nhìn ra bà thấy con nai nó dẫn con nó ăn mà con nó đói, cho nó đang ăn cỏ nó ngừng lại, nó đứng lên cho con nó bú, bú xong rồi nó mới ăn tiếp. Bà mẹ bữa nay thay vì 12 giờ cho ăn trưa, bà đi bán về trễ, bà cho tới 2 giờ bà ăn, thì nó nói mẹ đó loài người mà thua tới loài cầm thú, không bằng súc sanh, không bằng con nai biết thương con, bỏ con đói. Một con đói bà quyền rủa như vậy thôi mà 500 đời tiền thân của bà Mã Gia Hoàng hậu phải làm nai, tới kiếp cuối cùng vẫn làm con nai mà đẻ ra. Thì trong này ngài Tiên Nhân họ nói tại sao mình nói một câu ác thì mình bị lạnh, mà mình nói một câu lạnh thì không ai được hưởng cái gì hết rồi. Thì cái chìa khóa là chỗ này, không ai trả lời câu đó. Mà sau này cái này thầy tìm ra, có phải là khi mà quý vị mà ghét ai thù ai đó, mà quý vị đuổi người ta là quý vị đuổi thiệt không? Quý vị muốn cái người đó khổ đó, quý vị muốn thiệt. Còn khi mà quý vị chúc lành đó là quý vị chúc láo không à? Có phải là quý vị rõ ràng đó, giờ Tết nhau gặp nhau mình chúc cho năm nay là anh trúng số ha, nhưng mà mình dễ gì nó trúng số thì mình chửi liền à. Thành ra cái câu mà mình muốn cho người ta hạnh phúc đó chỉ là nói đầu môi chốt lưỡi thôi. Tôi thật sự đó, một người nào đó mà chúc tôi năm nay vô đây hả, tôi nè, ngay bản thân tôi nè, thì chúc cho con á năm nay được dạng sự hạnh phúc, nhưng mà thật sự trong túi thầy có ngàn đó, con nói giờ con không cần những làm mà dạng sự phúc, con xin thầy ngàn chưa chắc tôi để cho. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi mà mình rủa cha, rủa mẹ, rủa bạn, rủa bè, rủa cái người thù là mình muốn cho nó chết thiệt với cái tâm thiệt. Còn khi mà mình chúc cho nó là tôi chúc cho anh đó là sang năm nghĩa là anh phát tài nha, à anh trúng số trở ốm nha, đó là nói giả không à. Quý vị có đồng ý với thầy không? Vì lý do đó mà mình cứ phát nguyện hoài không bao giờ được gì á, cái ý sau lưng mình là ý giỡn. Phật nói là được, tại vì Phật sao? Xin cái gia tài Phật cho hết cái gia tài, xin con Phật cho con, xin vợ Phật cho vợ, trừ cha và mẹ Phật không cho thôi. Thì Phật cho như vậy là Phật nói ra là được liền này, tại vì sự thật. Quý vị có đồng ý không? Ngay cả anh em ruột này mà thấy nó giàu hơn mình cũng đã thấy mình ganh tị rồi, nó thành ra những cái câu chúc của mình là những cái câu chúc mà muốn cho người ta về cõi lành đó, là chúc xạo không à, chúc giáo không à, đúng không quý vị hả? Mà còn khi mà mình muốn cho nó kẻ thù của mình đó mà nó khổ đó, là mình thấy nó cái khổ chừng nào là mình muốn thiệt hả? Mình thấy trong hãng cái thằng nó lên ốp mà mình được ngồi cho mình để chúc cho anh thì giữ lỡ mà thấy chạy nó cho nó đuổi chết mẹ nó đi. Nhưng mà trước mặt mình á, mình vẫn nói là cho anh, đúng không con? Bây giờ hai cái tiệm neo, một cái thằng con đã từng là chủ tiệm neo nè, không còn chánh này nè, một con thợ nào nó làm cho con á, tự nhiên nó ra, nó đi ra nó mở thì nó chào anh, nó bữa nay nha ông chủ, tôi là tôi có tiệm rồi nha, tôi mở cái tiệm mà cách đây là 2 lóc á, bây giờ làm sao mới dài, thì tôi sao giờ nói vậy đâu mà chị cũng làm với tôi 5 năm rồi, sao giờ tôi chúc cho chị ha, cái tiệm chị là thành công ha, còn mai mốt á là coi như là 10 bàn trở thành 20 thợ làm nha, nhưng mà chúc là sao? Tụi con nói thiệt hay nói giả? Nói giả thôi. Hả? Nó đang đập đổ cái này con mình, nhưng mà chúc vậy, chúc có 10 năm cũng không có về. Quý vị cầu cho mấy bà giảng sanh hả? Tôi nói thật nha bây giờ nha. Tôi có đảm á. Thấy không? Bây giờ vô hộ niệm tôi biết thiệt á. Tôi nhìn mặt tôi biết liền à. Vô cái là, chẳng hạn nhiều giờ bà Diệu Hạnh đang cắp cáp ha. Rồi một cái bà Diệu Hạnh khác kế bên bà cũng ngồi bà cầu. Tôi chạy cầu dù hiện cho chị được giảm sanh nhưng mà chưa chắc, thấy không? Thì tự nhiên nó thấy cái bà kia nóng cái đầu, mẹ nó chạy sao nó nóng cái đầu vậy. Quý vị thấy rõ chưa? Mà nó nóng cái bụng cho đáng đời, đúng là con mẹ này phải nóng cái bụng thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Thì cái câu nguyện của mình đó là cái câu giả dối. Hả? Có giả dối không quý vị? Không quý vị thấy rõ không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Có không quý vị? Nhưng mà bây giờ tôi không cần hết á, chị đem cái học cái cà rá 10 cà rá cho tôi đi, tôi muốn chị đổ cho cái cà rá cho ngu sao cho. Quý vị thấy rõ chưa? Vì lý do đó mà chúng ta chúc bao nhiêu cái lời trăm năm hạnh phúc đó, không bao giờ họ được hạnh phúc đâu. Mà mình rủa người ta cái đó, mình dính liền. Mà hay á, mình rủa người ta là mình dính, tại sao? Vì tâm địa mình ác. Mình nhớ nha, không có ai đem mình lên thiên đường được nha, nhưng mà chính mình đem mình xuống địa ngục được. Bởi vậy cái bà còn người con mà rủa cái người mẹ là không bằng súc sanh thì bà mẹ không thành súc sanh, mà chính cái người con thì súc sanh, vì cái tâm mình là tâm súc sanh. Quý vị thấy rõ chưa? Từ đó là cái chìa khóa để cho mình thấy. Rồi riêng một cái chìa khóa nữa tôi đố quý vị nè, người nào mà niệm Phật từ 1 tới 7 ngày
nhất tâm bất loạn, tức là đừng có chuyển tâm trong 1-7 ngày đó, là chỉ theo A Di Đà là A Di Đà thôi. Bây giờ ai có nói tu thiền này theo tôi 3 ngày rồi tôi hào quang xẹt bay cũng không theo nữa, mà ai có kê súng để bắn nè bây giờ bỏ cũng không theo nữa, là nhất tâm không có sợ gì hết. Mà mình tu như vậy thì lúc chết tâm thần không điên đảo, có không phải vậy? Tâm thần không điên đảo mà nói cái ông chủ nói là tâm thần không điên đảo mới được giảng sanh thì Hòa Thượng Tiên Dân này nó cũng rớt luôn, chỉ nói trúng có 25% mà. Lúc gần chết bệnh hoạn mà tâm thần không điên đảo thì lúc sống thì tâm thần càng không điên đảo nữa. Mà chúng ta chỉ nói là lúc chết thì tâm thần không điên đảo mà lúc sống thì tha hồ mà đảo điên, làm sao mà giảng sanh đây hả? Đúng không quý vị? Hả? Cái lúc còn khỏe ở đây đó, lúc chết thì tâm thần phải là không điên đảo quả thật, tại lúc chết á là bị mình rõ ràng là sắp chết rồi, phải không? Bây giờ có muốn ăn ăn cũng được, phải không? Có muốn là đi dây gái dây cũng không nổi nữa, trên thở oxy với măng tả, phải không? Bây giờ có cho mời con vợ đó cũng không nhận được nữa, phải không? Nhưng mà cho mời nhà ăn được thì lúc đó là coi như là vãng hồn rồi, lúc đó là coi như thấy quan tài mới đổ lệ, thấy địa ngục rồi. Mà bây giờ đó lúc chết tâm thần không điên đảo đó, hướng về Phật A Di Đà đó, nhưng mà cái đó không quan trọng, mà chính lúc sống tâm thần không điên đảo mới là cái tích lũy nghiệp cho mình, đúng không quý vị? Mà chính cái chìa khóa này tôi mới tìm ra là sau này thôi. Thật sự đó, lúc sống mà điên đảo là cái gì? Cái người điên đó là thấy trắng ra đen, thấy phải ra quấy, mà thấy dơ ra sạch. Người điên có thể bốc phứt gà ăn mà nói đó là kẹo chocolate đó, thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta điên đảo không? Không điên đảo sao được? Cái bà già đệ tử tôi ở San Jose 85 tuổi mà còn đi học thi neo, hả? Nó điên đảo thì còn gì nữa? Bây giờ thấy rõ chưa? Mà thành ra đó, lúc sống đó, tâm thần phải được chánh kiến, phải không? Thì lúc chết đó, thì đi về cực lạc. Mà lúc sống tâm thần điên đảo là sao? Điên đảo là khen trước mặt mà chê sau lưng. Bây giờ thấy rõ chưa? Không có thành thật gì hết rồi đó. Sống toàn là giả dối không à? Không điên đảo sao được? Thành ra quý vị cho thấy rõ là cái chìa khóa của chúng ta là lúc sống tâm thần phải tỉnh táo, phải có chánh niệm, phải có chánh kiến, phải có chánh tư duy, chánh định, chánh huệ. Mà quý vị đang nghe pháp đây là tôi dùng cái văn huệ tôi đưa ra cho quý vị, rồi quý vị phải dùng cái tư duy huệ và tiến tới cái gì mới thực hành kêu là tu huệ. Bây giờ quý vị nắm được cái chìa khóa rồi phải không? Rõ ràng tại vì mình phát nguyện 10 lần như vậy đó, mà mình phát nguyện cho người ta ác là mình muốn thiệt, mình rủa người ta là rủa thiệt không có gì. Mà khi nào mà chúng ta rủa thiệt thì lúc chúng ta sanh, mà sanh thì rủa thiệt không có gì thiệt. Có phải là những cái chuyện mà nó xảy ra khi mà nó tạo ra cái nghiệp là ai không? Khi mà một cái người con mà bắn cha là do lúc đó tạo trạng thái gì quý vị, tỉnh táo hay là điên đảo quý vị? Điên đảo. Mà lúc đó là tâm sân hay là tâm từ bi quý vị? Tâm sân. Mà tâm sân mới tạo ra nghiệp quý vị đồng ý không? Bây giờ á, giữa hai vợ chồng thì nói chẳng hạn như chú Phước và cô vợ chú, mà hai người gây nhau mà một người tâm từ bi và một người tâm sân, có xảy ra chiến tranh không? Không. Mà người này tâm sân, người kia tâm sân thì nó xảy ra là mới là đi đến ly dị, đúng không quý vị? Chúng ta mới tạo nghiệp. Một cái người mà muốn chửi cha chửi mẹ phải có tâm sân. Thành ra quý vị muốn nói một cái câu nào mà quý vị không có tâm sân, không có tâm tham, thì quý vị không tạo ra nghiệp. Quý vị có thể là vô trong siêu thị mà quý vị ăn cắp đồ là do tâm tham gì? Tâm gì? Tâm tham. Có những người ca sĩ mà vô lột giá đổi có không quý vị? Tại vì do tâm tham. Mà tâm tham mới quên rằng là cái địa vị ca sĩ của mình nó là cao hơn là cái một cái bản giá rẻ hơn vài trăm đô. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi muốn tạo nghiệp, cái lời nói đó, mà quý vị nói đó, mà không tạo nghiệp là gì? Người mẹ chửi đứa con, người mẹ chửi thằng con trai đi chơi khuya, người mẹ chửi đứa con gái đi chơi khuya mà không tạo nghiệp, vì đằng sau cái chửi đó không phải là tâm tham mà là tâm thương con mà chửi con. Quý vị, thành ra cha mẹ chửi con mà lên thiên đường, mà người khác chửi con thì xuống địa ngục. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Thành muốn tạo nghiệp là phải có tâm tham và tâm sân cộng lại với nhau mới là tòa. Còn cái thằng đó mà nó đi vô tới ngay đó, nó tính chuẩn bị nó ăn cắp cái máy đó mà tâm tham hết liền và tâm trí huệ nó không có suy nữa, nó ủa tại sao mình ngu vậy hả? Ăn cắp thì được cái gì mà ở tù? Thì người đó có tạo tội không quý vị? Không tạo tội. Thành ra quý vị thấy rõ, thành ra cái động cơ mà khi một cái người mình quyền rủa cha mẹ, mình quyền rủa ai đó, thì do cái tâm sân, tâm tham của mình, ganh tị của mình, mà mình quyền rủa người kia bằng cái sự thật, thành ra nó tạo cái quả thật đến với mình. Còn khi mà mình cầu nguyện cho người đó trăm năm hạnh phúc, mình cầu cho họ trúng số, mình cầu cho họ giảng sanh, nhưng mà cầu vào cái miệng á, không có được gì hết trời. Người đó cũng không được gì hết, mà mình cũng không được cái gì hết trời. Thành ra chúng ta phát nguyện hoài mà chúng ta vẫn ở cõi này, đó là cái chìa khóa của cái Kinh A Di Đà. Thành ra cái đầu tiên mà trong Kinh Vô Lượng Thọ nó, mình muốn giảng sanh phải phát Bồ Đề Tâm, phải quý vị. Mà phát Bồ Đề Tâm là gì? Là mình nguyện thành Phật để độ chúng sanh, là phát cái Bồ Tát, đó là sự thật. Quý vị phải phát cái Bồ Đề Tâm thì tất cả những cái gì là do cái tâm gì? Tâm từ bi. Vừa rồi đó tôi đi hộ niệm tôi thấy rõ. Bây giờ tôi kêu mà họ niệm, nhưng mà tôi không nói cái này đó. Họ cứ niệm sơ sơ, họ niệm, họ trong cái giờ đồng hồ không à, họ hỏi thầy bữa nay cái ca này niệm bao nhiêu tiếng. Mà tôi nói đó, nhất là mấy bà mà chưa chết á, mà nằm ngáp ngáp, họ tụi bao nhiêu thầy. Trời ơi, tôi thấy họ giờ đồng hồ, tôi để thử nha, tôi để cái máy tôi quay phim rồi tôi coi, tôi dặn nhà quay cho tôi coi nha. Thì tôi biểu nhìn nó Phật Di Đà nha, họ nhìn nó Phật Di Đà chưa được 5 phút mà họ nhìn cái đồng hồ 2 tiếng hồ, có người gì tin không? Có chừng nào cho hết giờ để mà cho hết cái ca khác, quý vị có đồng ý với thầy không? Còn người mà chết rồi đó, họ nói là họ cầu rồi họ nguyện có nghĩa là họ hồi hướng cho cái người đó với cái tâm rất là hoài gia, chứ không phải là tâm thâm tâm ở trong họ nữa. Thành ra tôi nói bây giờ quý vị phải nghĩ rằng, nhưng mà tôi đi với những cái đám nào mà không có bằng hồ niệm đó, mà lúc đó là mẹ ruột của họ, là cha ruột của họ, là con của họ, tôi chỉ nắm 7-8 người trong gia đình đó thôi, họ tụng quý vị biết không, nó lẹ lắm. Tại sao vậy quý vị? Vì cái tình thương lúc đó là họ thương cha họ thiệt, họ muốn mẹ họ giảng sanh thiệt, họ muốn vợ họ giảng sanh thiệt. Thành ra tôi vô đầu tiên, bây giờ kinh nghiệm tôi đó, là có người thân thuộc tôi nắm vào trong, 3 người ruột thịt tụng, mà 30 người ở ngoài là vô tụng đó. Đó là cái chìa khóa tôi đi hộ niệm tôi lý lạ lùng. Tại vì sao? Vì những người đó họ thương thiệt. Bây giờ bắt bao nhiêu mà ông tụng cho máu không? Ông tụng bằng tâm thiệt hay giả? Ông muốn máu lên thiệt không? Lên thiệt. Thành ra ông tụng bằng cái tâm từ bi và cái tâm thương xót, và cái tâm đó nó rộng lắm, mà cái tâm đó mà càng thương bao nhiêu thì nó lại lên cái phẩm vị mới cao, mà nó đem lại cái từ trường rất là lẹ. Mà trong khi đó tôi đem cả 100 người ban hộ niệm lại mấy bà 8 cái tụng, rồi cái trong giờ ra, mà mấy bà thật ra đó, mấy bà tụng rồi tụng nhưng mà nghe cái mùi hôi đã là bịt mũi rồi, khó chịu rồi đó, rồi tụng chút xíu rồi chả nó sao mấy cái đồ xịt xịt bớt cho nó hôi ra, bực hút bực đồ vô. Thành ra họ vô đó với cái tâm là ghê gớm, với cái tâm là sợ dơ, rồi sợ cái mùi hôi của tử thi, không có dám sanh đâu. Từ đó quý vị phải thấy rõ rằng cái chìa khóa mà để dẫn sanh là cái tình thương của cái người đến hộ niệm đối với người đó quý vị ạ. Chứ không có phải là cái gì hết. Đó. Chính cái đó là cái tình thương nó làm cho cái mình lại đó. Mà hộ niệm là gì quý vị? Hộ niệm là quý vị mới cho công đức người ta đó. Thành ra khi lại đó tôi khai về kiểu này rất là hay. Tôi nói bây giờ tụi con bữa nay con tụng cái thời Kinh A Di Đà này, con hồi hướng theo đúng kinh Phật, trong đó là 7 phần công đức. Bữa nay có 10 người đến tụng thì cái người tụng được 6 phần mà cái người kia được 1 phần, mà dưới điều kiện là mình phải hướng thiệt nha, phải tâm chí thành nha, thì là mình cho phước đức chứ mình cô sai cho người đó đó, thì họ được hưởng 1 phần đó. Thành là đối với sư phụ đi hộ niệm rồi, sư phụ thấy rõ cái tâm từ bi của cái người con, cái tâm từ bi của người chồng, cái tâm thương yêu của người con đối với cha mẹ, tụng nó gấp 10 lần cái người bạn đạo ở ngoài vô tụng, rõ ràng như ban ngày. Đó là những cái chìa khóa quý vị thấy rõ. Tu mà chúng ta không mở được, lúc chết tâm thần không điên đảo thì lúc sống tâm thần càng phải không điên đảo hơn nữa, đúng không quý vị? Bây giờ con vô mà con tiễn một cái thằng mà đi làm cho con nói, mà nó vô nó xỉn nó sai vô con không nhận liền, mà nó vô hãng nó làm là nó phải là không điên đảo rồi, mà lúc nó chuẩn bị nó apply vô cái hãng đó nó phải không điên đảo. Cũng như giờ mình muốn vào quốc tịch Hoa Kỳ, mình nói là điều kiện phải là không phạm tội, thì lúc chưa vào quốc tịch cũng phải không phạm tội nữa mới được cái chìa khóa dẫn sanh đó. Thì từ nay quý vị phải thấy rõ. Bây giờ tôi trả lời thêm một cái câu hỏi, một cái chìa khóa mà nó nằm đây nữa mà quý vị lắng nghe. Ở đây là cái sự tái sanh mà nó có trên mạng, mà cái cô này cũng in ra cái hình ảnh có tên tuổi đàng hoàng, kính bạch thượng thọ tông lai. Con ở Việt Nam ở núi Cấm, nó có xảy ra một cặp tình nhân vì cha mẹ không cho lấy nhau dẫn nên núi Cấm nhảy tự tử xuống chết, mà bây giờ tái sanh làm anh em song sinh. Và con muốn biết cái sự này nó có liên hệ tới đạo Phật, vì theo những cái bài giảng của thượng thọ, khi một cái người mà nhập thai phải có 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất là cái trứng của người mẹ tốt, cái thứ hai tinh trùng của người cha, Thứ ba, một thần thức nhập vào thì cái bào thai nó cấu tạo thành. Nếu mà có tinh trùng của cha có trứng mẹ mà không có thần thức thì bào thai không thành. Thì tại sao mời Thượng Tọa đọc câu chuyện này rồi Thượng Tọa giải quyết cho con. Tựa đề là cặp tình nhân đầu thai làm anh em song sinh. Rồi một cặp vợ chồng đã có bầu 3 tháng, dẫn vợ đi coi cái cô đó thị tử, cái chỗ đó. Thì sau khi đó lỡ đó cái bầu thai nó được 3 tháng rồi, thì vừa đứng coi cái hố đó rồi, của nó tội nghiệp cái cặp vợ chồng này quá, sao mà nó chết ở đây, mà nó là ngu si quá đây, không thích thì thôi bỏ nhau đi, cha mẹ không cho, tại sao tự tử. Thì cổ đau bụng, nói xong có đồ cô đau lăn lộn, thì ông chồng mới trở về nhà, thì cổ xây về nhà thì cổ hết. Và sau đó 6 tháng sau cổ đủ 9 tháng thì cổ lại sanh ra sanh đôi. Thằng con trai thì ra đầu, mà cái anh á mà nhảy xuống anh đập đá vô đầu sọ á, thì đứa con trai nó có một cái bớt xanh đoan đỏ là sọ. Cô con gái nhảy xuống gãy tay, có sợi dây điện cột xuống hai cái cột dây nhau nhảy đó, thì nó có một cái vết son ngay cánh tay luôn. Mời quý vị nghe câu chuyện này. Một đôi tình nhân duyên nợ không tròn, quyết định đi tìm cái chết. Cả hai dùng dây dù cột chặt tay với nhau, rồi cùng lao xuống vực, đi xem tự tử, về nhà đẻ sanh đôi sau đúng 9 tháng. Câu chuyện này xảy ra đã khá lâu, nhưng giờ lại được xới lên xôn xao khắp vùng Bảy Núi. Bảy Núi là đâu có gì biết không? Thất Sơn. Bởi vì mới đây lại có người nhảy núi tự tử, từ đó người dân lên núi nhắc lại cái chết của đôi tình nhân cột chặt tay nhau để về dưới suối vàng cho vẹn lời hẹn ước. Thế nên chúng tôi quyết định quay ngược thời gian về 16 năm trước để tìm hiểu sự việc hy hữu nhất là từ trước tới nay. Không lâu sau, một bà mẹ trẻ nhà ngay bên núi Cấm đã sinh đôi được một trai một gái với những dấu hiệu kỳ lạ trên cơ thể. Nhiều người cho rằng hai đứa trẻ chính là đôi tình nhân kia đã chuyển thế đầu thai. Nhìn hình minh họa trong này có những cái hình trên web. Tiếp chúng tôi, một người đàn ông cao ráo gần 40 tuổi tên là Nguyễn Văn Ơn, mở hoạch tên thường gọi tại địa phương tên là Liên. Nhà đối diện vồ ông bốn là cái gì cái tên? Nhà đối diện với cái vồ ông bốn trên núi Cấm. Hỏi về chuyện, người ta đồn đại rằng vợ anh sinh đôi một trai một gái là do đôi tình nhân cột tay nhau tự tử trên đỉnh Bồ Hông xuống vực chết chuyển tiếp đầu thai. Anh Liên, tức là cái ông đàn ông 40 tuổi tên Nguyễn Văn Ơn, liền khẽ gật đầu. Cái gật đầu của anh làm chúng tôi nổi gai ốc. Cái ngày giữa tháng 4 của 16 năm về trước vẫn khắc ghi trong lòng anh Liên, không hề phai mờ. Đúng ngày 15 tháng 4 năm 1997 âm lịch, có một đôi tình nhân trên đỉnh Bồ Hông trên núi Cấm cột tay nhau rồi cùng gieo mình xuống vực sâu. Người nam tên là Nguyễn Quốc Nam, tên thường gọi là Nhôm, thời điểm chết là 27 tuổi, quê ở ngọn kênh Trà Úi. Trà Úi là gì? Kinh Trà Úi, quận Thốt Nốt. Có nhiều cái chỗ này phải không? Quận Thốt Nốt. Còn người nữ là tên Phượng, quê ở Long Viên, thành phố Cần Thơ. Long Viên hay Long Điền gì đó, Long Điền, thành phố Cần Thơ. Lúc đem xác họ lên và an táng thì cánh tay người con gái bị cái dây dù nó giật khuyết sâu một lỗ trong xương, mất máu mà chết. Còn người con trai thì dở đầu ở phía sau bên phải. Anh Liên nhớ lại, lúc đó vợ anh là Võ Thị Huệ đã mang thai được 3 tháng. Anh Liên dẫn vợ lên đỉnh Bồ Hông ngắm cảnh và nghe cái tin là cái chỗ này là cái chỗ mà đôi tình nhân tự tử. Tôi chỉ cho vợ chỗ này là nơi đôi tình nhân cột tay nhau nhảy xuống vực tự tử nè. Vợ tôi nhìn theo cánh tay của tôi chỉ rồi chợt rùng mình 3 lần và bụng đau dữ dội. Tôi nghĩ do vợ mang bầu leo dốc gây đau bụng nên tôi vội đưa vợ về nhà. Đến ngày 21 tháng 9 năm 1997 âm lịch, vợ tôi sanh tại bệnh viện huyện Tri Tôn. Tri Tôn là đâu? Châu Đốc hả? Huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tôi mừng quýnh vì là con đầu lòng, là con trai. Bác sĩ lo cắt nhau tắm rửa cho đứa bé thì bất ngờ xuất hiện một cánh tay trẻ sơ sinh khác ló ra từ ở trong cái cửa mình của vợ tôi. Sau khi bác sĩ kiểm tra, bác sĩ bảo còn một đứa nữa là song sinh, nhưng đứa còn lại nằm ngang nên phải mổ. mới bắt ra được. Đến khi mổ ra, đó là bé gái. Chính bác sĩ trước đó cũng không hề biết là vợ tôi mang song thai. Anh Liên cho biết thêm, theo anh Liên, lúc vợ anh mới sinh, bác sĩ đã kêu vợ chồng anh lại chỉ cho những đặc điểm kỳ lạ trên cơ thể của hai bé. Trên cánh tay của bé gái có một dấu vết hằn huyết trên da như bị sợi dây cột siết lại, và có nốt ruồi son to tướng mà nhìn kỹ thì giống như một cục máu bầm lớn. Còn bé trai thì đầu bị móp ở phía sau bên phải và có một cái đốm màu đen ngay chỗ móp. Anh Liên nói lúc đó bác sĩ trong bệnh viện đã nói nửa đùa nó thật là hai đứa nhỏ này giống như đôi tình nhân cột tay nhau tự tử quá. Tôi cố tình phớt lờ cho qua, sau đó về nhà mấy lần đưa hai trẻ nhỏ đi trạm y tế xã tiêm ngừa. Cán bộ y tế nhìn thấy hai đứa nhỏ cũng đều nói như vậy, tôi vẫn không tin cho đến một ngày. Ban đầu anh Liên nhất quyết không tin, bởi vì theo anh, khi anh Nhôm và chị Phượng cột tay nhau nhảy xuống núi thì vợ anh đã mang bầu 3 tháng, làm gì có chuyện chuyển kiếp đầu thai cấp tốc như vậy. Nhưng theo lời của người lớn tuổi trên núi dạy, nếu là sinh đôi một trai một gái thì rất khó nuôi, mà muốn nuôi khỏe mạnh thì phải làm đám cưới cho hai trẻ. Tôi cũng không biết nên tin hay không, nhưng mà hai đứa nhỏ này cứ khóc hoài từ khi sinh ra. Sau cùng tôi làm một lễ, tổ chức một lễ thành hôn cho hai con mình, cốt yếu là mong cho nó được khỏe mạnh và đừng có khóc la nữa. Lễ cưới phải tổ chức có đầy đủ mai mối, mượn người làm họ hàng hai bên chứng kiến đàng hoàng. Anh Liên tâm sự cuộc sống của gia đình nhỏ với hai đứa trẻ sinh đôi cứ thế im điềm trôi qua, mặc cho những lời xì xầm đàm tiếu to nhỏ của bàn dân thiên hạ. Anh Liên đặt tên cho bé trai là Nguyễn Văn D và bé gái là Nguyễn Thị Kha, viết tắt thôi mà viết tắt là dấu. Cho đến một ngày có một cặp vợ chồng già gần 60 tuổi tìm đến nhà anh Liên, sau một lúc họ mới giới thiệu đó chính là cha mẹ ruột của anh Nhôm, chàng trai 27 tuổi đã cột tay cùng người yêu nhảy xuống vực sâu từ trên đỉnh Bồ Hông ở Bảy Núi. Họ nói chính anh Nhôm sau khi chết đã về báo mộng, báo là anh đã chuyển kiếp đầu thai vào gia đình trên núi Cấm và kêu ba mẹ lên tìm. Gặp thằng bé, người đàn ông vỗ tay là thằng Đê, vừa gặp thằng là cái thằng con của cái ông này nè, chạy lại ôm vai bá cổ và kêu ba. Nè, chỗ này có chụp hình đứa nhỏ luôn. Chị Quê cho biết suốt 3 năm liền họ cứ qua lại nhà tôi nhưng không dám ghé vì không biết mở lời như thế nào, tức là cặp vợ chồng mà có cái đứa con gái tự tử, con trai tự tử. Họ đi qua đi lại vì con báo mộng mà không biết làm sao để mở miệng, sợ bị chửi, không biết mình có chịu nghe họ nói không. Lúc mới vô nhà, ông già bế thằng Đê rồi sờ vào đầu nó chỗ cái bớt, ông bảo đúng y chỗ thằng Nhôm bị thương mà chết. Còn tay của đứa bé Kha thì có một dấu huyết vòng tròn là một bớt son như cục máu bầm to tướng. Ông bảo giống hệt lúc ông liệm cho hai người, cánh tay chị Phượng vẫn còn huyết do dây dù siết chặt. Chị Huệ kể, anh Liên nói có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa anh Nhôm và bé đi, nên anh cũng hoang mang tin con mình là do chàng trai kia đầu thai. Lúc thằng bé Đê độ 5 tuổi tự nhiên nó đòi về thăm nhà cũ. Tôi nói nhà con ở đây mà đi thăm cái gì nữa, nó bảo về nhà thăm nhà lớn, thăm ba mẹ lớn. Tôi thử chở nó về, lần đầu tiên hai cha con đi tới chỗ lạ, nhưng nó dẫn đường tôi chạy tới nhà tầm nằm tích ở trong ngọn một con rạch nhỏ quằn quèo hôn hút. Tới nhà nó vô buồn nằm suốt như là nhà của nó vậy. Hồi năm ngoái tự nhiên thằng Đê kêu tôi trở về nhà ba mẹ lớn để lấy bức thư tiện mạng mà nó viết lúc nó còn sống. Đúng là về dưới ấy vẫn còn một bức thư của anh Nhôm đem về trên này, nó giữ tới bây giờ. Lạ nữa là lúc tụi nhỏ chừng 3 tuổi hai đứa ngồi chơi với nhau, tôi nghe thằng Đi nói nhà tao nghèo, má tao bán bánh bò. Còn cô Kha thì nói nhà tao giàu. Anh Liên quả quyết, cũng vì mình, hai đứa nhỏ nó nói cũng vì nhà giàu nhà nghèo mà hai đứa mình không lấy được nhau. Nó ngồi nó tâm sự vậy đó. Anh Liên quả quyết cũng theo anh Liên, khi về tới nhà của ông Nguyễn Văn Chiến và bà Lê Thị Hoa, cha mẹ ruột của anh Nhôm, anh nhận thấy thằng Đê có rất nhiều cái điểm tương đồng, Cách nói anh Nhôm rất trầm tĩnh, thằng Đê cũng ít nói. Nhà anh Nhôm ở gần chùa, mười mấy tuổi Nhôm đã vô chùa làm công quả, đọc kinh Phật, ăn chay. Sáu năm nay anh Liên rời qua gần chùa. Vạn Linh mở quán bán nước giải khát, quán ăn nên thằng Đê sớm tối lên chùa cúng Phật. Ba năm nay Đê đã ở hẳn trên chùa ăn chay trường ngày ba buổi đọc kinh. Trao vội với chúng tôi, một cán bộ công an xã An Hảo khẳng định chuyện này cả núi ai cũng biết. Nhiều người tin là do đôi tình nhân cột tay nhau tự tử đồng thai chuyển tiếp, thế nhưng xét theo khía cạnh khoa học thì hoàn toàn không có cơ sở. Vợ chồng anh Liên sống rất tốt, không nên để chuyện đồn đại kia làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình họ. Đây là một cái email họ chuyển trên hình ảnh đó. Thì cái vấn đề cái cô Phật tử này cũng chuyển cái mail này cho thầy để cô hỏi rằng, trong kinh Phật mà sư phụ đã giảng, một cái nguyên nhân mà nhập thai thứ nhất là khi cha mẹ làm chuyện dâm dục, nó có lửa dục nó xẹt lên, thì lúc đó những cái người mà có duyên làm con của cặp vợ chồng này sẽ thấy được cái lửa dục xẹt lên và cái thân trung ấm bay vào. Nếu mà cái thân trung ấm là con trai thì sẽ là thích mẹ mà ghét cha, vừa khởi tâm đó thì nhập vào thai. Nếu cái thân đó là con gái thì sẽ thương cha và ghét mẹ, vừa khởi tâm thương ghét thì làm cái nhân duyên nhập vô bào thai. Mà nhập vô đó rồi thì ở trong đó 9 tháng luôn. Thì như vậy cái cặp vợ chồng mà tự tử chết và cái cặp vợ chồng mà có bầu lên đã là 3 tháng rồi, tức là cái thần thức đã có trong bụng rồi, thì lấy gì đâu mà hai cái người chết nó nhập vô được để mà sanh ra. Quý hiệu nói cái câu hỏi người ta không, thành ra cái chỗ này thầy thông ra giải thích thế nào nó mâu thuẫn với cái thuyết mà nhập thai với nhập phận. Thì chỗ này tôi khi mà nhận được cái câu hỏi này tôi rất là bối rối, tại vì trong hiển tông không có nói cái này. Và tôi tra tên cái mật tông trong cái tạng thư sống chết của bên cái hệ thống mà của Tây Tạng đó, thì bên trên họ có nói đoạt xá. Đoạt xá là gì? Tức là cướp nhà. Thì tôi hỏi quý vị, ngay như bây giờ quý vị tin rằng có những người đang khỏe mạnh như vậy rồi đi ngang một đám ma mà gặp nó, cái người quý vị có cái thần hồn quý vị có thần thức không quý vị? Quý vị có tâm, có thần thức phải không? Nhưng mà có những người yếu bóng vía có bị ma nhập không quý vị? Có. Thì quý vị đang sống đây, quý vị là một người lớn mà quý vị còn bị cái tiếng thần hồn khác nó nhập vào có không quý vị? Thành ra khi nhập vào hoàn toàn là cái người khác hết, có không quý vị? Nhưng mà vì lý do quý vị là một cái người lớn, thành ra có lúc đó quý vị lại tỉnh. Có người một xác mà hai hồn có không quý vị? Thì như cái chuyện đó vừa rồi quý vị nhớ rõ, năm rồi khi tôi vết dông ở ngày 20 mấy tháng 5, ở trong này có một cô gái con của cái cô bốn tô, quý vị nhớ chưa, mà ông đem cái ngày 49 ngày đêm ba nó lên thờ ở trong đó, bây giờ còn ở bên đó đó, là ở bên Atlanta lên. Thì cô đi ra tàu, cô cũng là dự cái lễ vết dông trên tàu, cô về tới đây cô cứ ói riết mà chính bác sĩ gia cho uống thuốc, tất cả loại thuốc ói cũng không có cầm và chuẩn bị gọi ra quanh quanh để đi. Thì Diệu Ngọc đâu mất rồi? Diệu Ngọc không có đây hả? Diệu Ngọc mới nói sư phụ, con thấy nhỏ này nó có vấn đề, nếu mà nói ăn trúng độc á thì trúng độc hết cả tàu chứ, mà đồ ăn này mình mua nó có đóng gói nào mà tại sao mà nó của mình nó ói à? Thì thầy nói thôi Diệu, tôi nói vậy dẫn nó lên đây đi, kêu nó lên đây, tại vì ngày mai là cái ngày nó lên máy bay mà nhìn nó ối tới với bao nhiêu cái chuyện đó, mà nó ối tới mật xanh luôn, uống thuốc gì cũng không cầm. Tôi mới dẫn lên trước sau lưng bậc tổ, tôi nói nè, có phải thầy nói chuyện với cái vong linh nhập thôi chứ thầy nói nó, thầy nói nếu quả thật một cái vong linh mà thiền nhân chết biển, có phải là con là một cái người nữ thiền nhân mà con chết trong lúc con sẽ sống rồi cái tàu con chìm không? Thành cái ói này là ói của sai sống chứ không phải là ói của bình thường. Thì phải như vậy thì bây giờ để là thầy quy y và thầy trì chú cho. Và bắt đầu tôi lấy cái tượng Phật, tôi cầm tôi quay trên đầu và tôi trì chú dẫn sanh. Tôi trì như vậy, bắt đầu tôi trì chú dẫn sanh xong 7 biến, cái tôi trì Lăng Nghiêm 7 biến, cái tôi lấy nước của hòa thượng tôi trụng vô đó 7 biến chú Lăng Nghiêm tôi bị uống. uống vô sọc chút xíu là nó hết, nó đi và nó hết ói và nó xuất ra. Thì quý vị thấy rõ không? Ngay một cái người khỏe mạnh thì bây giờ trở lại cái vấn đề, cái hai vợ chồng nó nghe cái tên cặp vợ chồng anh Nguyễn Văn Nhôm mà yêu nhau không được giải tự tử, thì ông dẫn bà vợ lên đó, trong bụng nó đã có cái đôi, tức là có cái nhân duyên rồi ha. Có nhân duyên mới đi chứ thường thường mà có bầu ở đó mà ai mà dẫn vợ lên coi cái địa điểm mà tự tử, bây giờ thấy rõ chưa? Thì cái nhân duyên nó thúc đẩy, mà cái nhân duyên nó thúc đẩy là do đâu mà thúc? Chính là hai cái dòng đó nó chết rồi, sau khi nó chết rồi đó thì nó lại muốn tái sanh trở lại, nó thấy lúc đó nó muốn tiến ra thành người. Thì khi mà nó ở trạng thái nó chết, nó thành ma thành quỷ, nó có thành thông không quý vị? Có. Nó biết ai là con nhân duyên cha mẹ nó không quý vị? Biết. Thì nó mới thúc cho cặp vợ chồng này, nó về nó báo mộng cha mẹ, nó nói là nó sẽ nhập thai. Và đồng thời nó thúc cho vợ chồng ông này tự nhiên dẫn vợ đi coi cái ai mà vợ có bầu mà đi dẫn lên núi coi cái chỗ ta tự tử, là phải có cái động cơ thúc của một cái người chết. Nó thúc lên đó đứng nhìn, thì đứng nhìn thì cái cô này cổ mới nói câu này: trời ơi vợ chồng dễ thương quá, phải không, khờ mở miệng tại tại sao chết thì tội nghiệp quá. Thì nói tới chữ tội và nghiệp thì coi như là mình xác nhận rằng là mình thương người ta. Thì bắt đầu nói cái đó, thì bây giờ trong này nó cũng có một cái thần thức, cái bào thai trong đó nó đã có một cái thần thức rồi. Nhưng mà cái thần thức này tôi thí dụ hồi sáng cho quý vị thấy, khi quý vị về Việt Nam hay là giờ mình đi xuống Bel Air đi, quý vị thấy một người homeless, mà cái người homeless đó quý vị móc ra 10 đồng, 20 đồng quý vị cho, thì quý vị gieo cái duyên thôi, đúng không quý vị? Là quý vị cho người ta 10 đồng, 20 đồng, ta ăn được có bữa mà bữa no, một cái bàn ta đồ hay là một cái bánh gì đó là kêu là cái duyên. Nhưng mà ngược lại thầy thông lai, thầy đi xuống dưới, thầy thấy như vậy đó, thầy nói thôi giờ thôi, về làng ở với tôi đi, chịu không? Thì là ông là người Mỹ đó, vô tôi cho chỗ ở, thì tôi cấp nhà không, thì vô đây ở công quả tôi với tôi đi. Thì có phải ông này từ một người không lét vô để ở với thầy thông lai là ông kết nợ với thầy không? Tại vì ông mấy bà già vô đây là phải bỏ tiền mua đất, gắn đồng hồ điện, gắn đồng hồ nước, phải không quý vị? Rồi mới được ở. Lần này tự nhiên tôi đem vô đây tôi cho ở, không phi có phải là ông đang mắc nợ tôi không? Mắc nợ của đàn na tính thí không? Thành ra cho 20 đồng chỉ là kết duyên, mà cho vô đây ở kêu là nợ. Ông mắc nợ tôi là kêu là duyên và nợ, phải không? Thành ra bây giờ cái thằng đó mà nó nhập vô trong này nè, là nó mới kết duyên thôi. Thì nó thay vì nó ra đó, thì nó nhập thai vô, mà cái thằng này nó kết duyên á, thay vì á, cái bào thai này nó vô đây á, nó chỉ là còn có một kiếp cuối cùng nó làm người thôi. Có những người mà trong kinh nói đó, chung chứng tu chứng quả tu đào hoàng rồi, nó là trở lại bào thai 7 lần, có không vậy? Rồi mới được chứng A-la-hán. Thì cái người này nó họ đã nhập vô thai rồi, nhưng mà họ đó, là họ nhập thai để họ trả 7 lần, không phải lần lần thứ 7 rồi. Thành lúc đó đó, là tự động đó, là cái nghiệp họ nhẹ rồi. Thì cái nghiệp mà của cái người mắc nợ này nè, là giống như cái người mà tôi đang nuôi đó, lại mắc nợ ông này nhiều hơn. Thành vừa vô một cái đó, là tụi này nó cái nghiệp nó nặng hơn, và nó hút cho nó đẩy hai cái dòng kia bay ra, và kêu là đọt xá. Vì cái nghiệp mạnh đó, nó hút vô, là coi như nó chiếm chỗ. Và coi như vậy cái nợ đi, cái nợ là gì? Là hai vợ chồng này nợ cái cặp này nhiều hơn là cái hai cái thành thức ra trong này. Và nợ nào nhiều thì nó lấy. Thầy hỏi bây giờ tụi con lôn nhà băng mà thì cái thằng phước môi gạch, thầy xét cạnh môi gạch, khi mà tụi con phọt lô là cái nào mà nợ nào nhiều, cái thằng xét cạnh môi gạch lúc nào cũng yếu xìu, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Và do đó nó nhập thai được kêu là đọt xá, là trường hợp đó kêu là đọt xá. Thành nó có những cái người mà bà mẹ mang thai đứa nhỏ vẫn mái bình thường, cho tới tháng thứ 6 không mái có quý vị, nó chết được bụng có quý vị, có không? Thì đó là những trường hợp họ chỉ trả một cái nghiệp vô đó 6 tháng nằm trong cái, họ đỏ địa ngục, phẫn và nước tiểu. Thì cái hai cái thành thức kia mà nhập vào trong bụng mẹ mới có 3 tháng là họ chỉ bị cái nghiệp rất là nhẹ thôi. Họ bị nhập vào trong địa ngục, phẫn và nước tiểu 3 tháng thôi. Thì vừa lúc này cái nghiệp họ hết, mà cái nghiệp của cái bà vợ chồng này á, đi xuống đây để mà gánh hai đứa kia đó, thằng Nguyễn Nhân Nhôm lên á, là nhập vô đúng lúc. Thằng lúc đó ngay lúc đó là đau bụng, và đau bụng là lúc đó là hai cái thành thức của cái người tự tử, họ là loại quỷ thần rồi. Họ đẩy ra, họ chui vô làm cho bà mẹ đau bụng một cái, rồi cái về nhà rồi mới 6 tháng thàm. Thành ra nó là vấn đề đó đó quý vị, trong mật tâm có giải rõ kêu là đọt xá. Thành ra rồi bây giờ cô này còn hỏi, nếu mà thầy giải thích như vậy được thì phải trả lời tiếp. Lâu nay đó thầy thường giảng người tự tử là không có duyên trở lại làm người. Phải không quý vị? Mình đang sống lại làm người mà mình tự động mình mang nợ kiểu cha mẹ nè, 9 tháng cù mang, 3 năm bú móm, rồi nuôi cho tới 27 tuổi chưa trả ơn cha mẹ, rồi tự nhiên là hai đứa gì vấn đề bên giàu bên nghèo không cho lấy nhau mà đi tự tử, tức là quýt nợ cha mẹ rồi. Mà mình đã có mạng người mà mình tự động mình nhảy mình tự tử thì chết chịu đó làm sao mà được thân người, đúng không quý vị? Mà tại sao ông này lại được thân người? Cái đó, cái điểm này quý vị có sẽ thắc mắc không? Tự tử chết làm sao mà được thân người? Coi như là quýt công ơn cha mẹ nuôi lớn, mà tự tử kiểu này cha mẹ đau khổ không quý vị? Rất là đau khổ. Nuôi đứa con mà nó chết như vậy đau khổ tức tối lắm, thì làm cho cha mẹ. Mà ở trong kinh Địa Tạng, cái tội bất hiếu là cái tội làm sao mà được về cái cõi lành, được có người làm sao về được. Mà thứ hai là tự tử là tự hủy cái mạng sống loài người, từ chối cái kiếp người thì làm sao được làm người. Mà thật sự quý vị thấy một cái điểm này, trong đấy là tiền kiếp anh nhôm này thường đi ở chùa, thường đi tụng kinh niệm Phật, mà bây giờ quý vị thấy rõ cái nhân duyên của anh này với cô này đó là trở lại trả một cái món nợ nào đó, mà họ do một cái nghiệp nào đó mà đời trước họ nguyện sau đó mà họ trả một cái quả. Mà giờ này anh nhôm này đã tái sanh lại đi, mà đi bây giờ đã 16 tuổi mà đã vào chùa, thì ba mở cái quán gần chùa mà đã vào chùa ở rồi, thì cho thấy rằng do cái công đức mà cái người này mà vào chùa là gì, cái nhân chủng tử thọ ngũ giới là chúng ta bảo đảm đi vào nhân thừa đó quý vị. Bây giờ Phật bắt chúng ta tu cái gì, tu phải thọ ngũ giới để mà đi vào nhân thừa, không bị đọa vào ba đường ác. Đó là cái lời kinh Phật theo cái sự giảng dạy của thầy. Bây giờ trả lời tiếp một câu hỏi nữa để quý vị học hỏi. Bạch thầy, con tham dự một khóa tu học tại Úc Châu do một số chư tăng nam tông tổ chức, quý vị nhớ ở bên Úc Châu đó cái hệ thống mà nguyên thủy họ rất là mạnh, phải không bác Minh Nhân? Các chư tăng họ ôm bát đi khất thực và họ tu ăn ngày một bữa không, mà họ cúng gì ăn đó. Bạch thầy, con tham dự một khóa tu học tại Úc Châu do một số chư tăng nam tông tổ chức. Trong khóa tu này có một số cao tăng người Úc và một vị cao tăng người Úc bên lên pháp tòa thuyết pháp. Con có đưa ra câu hỏi bạch thầy, xin thầy cho biết lúc xưa con được biết thầy có bệnh nghiện thuốc lá, tức là cái ông tăng người Úc Châu đó ổng có nghiện thuốc lá. Mỗi ngày con biết pháp sư hút cả hai gói, nhưng ngày sau khi mà pháp sư đi xuất gia dùng phương pháp gì thì ngài bỏ được nghiện hút thuốc, tức là cái vị Phật tử này họ đặt câu hỏi. Ngài mỉm cười, ai tìm ra phương pháp nào bỏ được cái nghiệp nghiện thuốc thì người đó sẽ tìm ra phương pháp tu hành để chấm dứt tham sân si, đạt quả vị niết bàn giải thoát. Tại vì họ tu bên nam tông, họ không có nói là giảng sanh mà họ nói là đạt niết bàn, chứng quả giải thoát. Và ngài hỏi ai hiểu được quyền nghĩa của vấn đề này. Và ngài đặt câu hỏi, trên thế gian này có cái gì khi nghiện khó bỏ hơn thuốc lá? Con trả lời là xì ke. Ngài nói chưa đúng lắm. Và ngài hỏi tại sao secondhand smoke là bị bệnh nặng hơn người tự mình hút thuốc? Con không trả lời được. Có phải là secondhand smoke nó còn bị tác hại hơn là người hút không quý vị? Con không trả lời được. Ngài nói ai trả lời được câu này là có tu huệ và sẽ giải thoát, vậy sẽ chứng được tu đào hoàng ngay trong đời này. Xin Thượng Tọa Thông Lai khai thị. Và ngài còn chỉ cái bảng cấm hút thuốc trong khu vực chánh điện, cấm hút thuốc trong khu vực nhà ăn. Và ngài gọi thầy trụ trì lại nói ai đặt cái bảng cấm hút thuốc tại đây. Thầy trụ trì nói đó là tôi làm theo yêu cầu của đại chúng Phật tử thường đến chùa tu hành, sợ bị bệnh do hút thuốc khói thuốc. Và ngài sư người Úc nói nếu quý Phật tử biết đề nghị cấm hút thuốc tại chánh điện, tại nhà bếp thì rất tốt, nhưng còn thiếu hai cái bảng cấm. Nếu quý vị biết tỉnh giác đặt hai cái bản cấm thực tế hơn thì quý vị Phật tử sẽ là người có tu huệ và trí huệ và sẽ giải thoát luân hồi sanh tử và có cái khả năng chứng tu đạo hoàng trong kiếp này. Sau đó không có ai trả lời thỏa đáng, cho nên con viết thư này nhờ thầy khai thị. Quý vị để ý coi các người sư mà người Mỹ đó hay là người Úc họ đi tu đó, họ đem những cái đề tài rất là thực tế ở trong này. Ngài thấy cái bảng hiệu cấm hút thuốc lá ở trong trường, trong cái chùa đó đương nhiên, rồi xuống dưới nhà bếp thấy bảng cấm hút thuốc trong đây thì ngài nói cái này là đúng, nhưng mà đúng về thế gian pháp thôi, còn về á cái mà phép xuất thế là phải để hai cái bảng hay hơn nữa. Thì bây giờ không ai trả lời được cái câu hỏi này. Ông nói ai mà có cái truyền được cái công thức bỏ được thuốc lá thì người đó chứng được tu đạo hoàng. Tại vì ông này trước khi mà ông đi tu ông hút ngày hai gói rồi. Và bây giờ ông lên pháp tòa thì cái người Phật tử này về pháp tu này ông cũng là nghiện thuốc, chắc cỡ mình thiện mình thì nó hỏi làm sao mà bỏ được. Thì ông mới nói, ông nói ai mà tìm ra cái này thì người đó có khả năng chứng tu đạo hoàng. Rồi ông đi xuống ông thấy trong chánh điện này có cái bạn cấm hút thuốc trong chánh điện Bù Đà Hô, cấm hút thuốc ở trong cái chỗ mà đa nhân rung. Thì ông nói cái này là nó phạm thế gian thôi, mà ai giết hai cái bản này mà giết đúng sự thế gian thì cái ngay đây người đó chứng tu đạo hoàng. Và nói được nó tới không ai hiểu gì hết. Rồi ông hỏi tại sao xét cần hand smoke đó là bị nguy hiểm hơn là cái người hút. Ai hiểu được cái này người đó cũng chứng được tu đạo hoàng. Tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ đó, một cái người mà nói cái đầu tiên á là vô chùa đó, chúng ta để cho bạn cấm hút thuốc, coi chừng lửa cháy, coi chừng tắt điện tắt nước. Nhưng mà chính trong chùa đó là quý vị phải để bản yêu cầu đừng tham sân si ở trong chùa. Có phải cái bản đó quan trọng hơn cấm hút thuốc không? Tại ngay trong chùa là cái chỗ thanh tịnh, mà vô đây là đừng có tham sân si. Quý vị hiểu thầy nói không? Vô đây cái bản mà ông thầy này muốn nói đó là để cái bản cấm hút thuốc là chỉ là thế gian pháp trị cái về cái thân thể rồi, mà về mà xuất thế gian á là phải để cái bản cấm tham sân si ngay ở trong chánh điện này. Quý vị có đồng ý với thầy không hả? Sao sân si ở đâu thì sân si, nhưng mà vào chùa này á đừng có tham sân si. Mà quý vị thấy rõ trong này mấy người vô chùa, tôi hỏi quý vị nè, đâu phải vô chùa là được giảng sanh hết đâu. Đâu phải mà tất cả mấy bà cạo đầu đi tu mà có pháp danh là giảng sanh hết đâu. Mà chính mấy bà này là sao quý vị? Vô chùa, quý vị nghĩ lại, trước khi quý vị vô chùa và quý vị ở ngoài, cái chỗ nào làm quý vị phiền não nhiều hơn? Hả? Chùa. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra đó, nhiều người đó, tưởng đi chùa cho nhiều là sẽ được giảng sanh. Không phải. Mà tôi thấy đi chùa càng nhiều đó, tôi hộ niệm tôi còn khổ nhiều hơn nữa. Mà mấy người chưa có đi chùa lần nào tôi vô tôi hộ niệm tôi còn nhẹ lắm. Thấy không? Bây giờ thấy rõ cái điểm đó không? Thành ra bây giờ cái chìa khóa là ông nói thế này, tại sao xét cần hay hút thuốc là nguy hiểm hơn. Thật ra bây giờ tôi nói chuyện cho quý vị nghe, một cái người đó bị phiền não gì ở trong chùa, bị phiền não gì đó là tự họ giận. Chẳng hạn như bây giờ tôi nghe giận nha, một cái người nào đó không thích sự chú quản chánh là họ nổi tham sân si chú quản chánh, tức là cái người đó đang hút thuốc trực tiếp bị nhiễm độc bởi vì cái chuyện mà đối biệt nghiệp với thầy với chị Chú Quảng Chánh. Những cái người đó là coi như đương sự, nhưng mà rồi đó cái người đó đó lại đi bung cái đó ra, cái phiền não đang rumor nói với một người kia là người đó là second hand smoke. Thì cái người second hand smoke là ngu cần giữ cái chuyện không phải của mình lại hít vô là mình lại chứa vô trong người. Rồi về lại mình lại đem cái second hand đó mình nói cho bà bạn đời mình, ông chồng xã mình, có phải là cái second hand xịt mất đó nó còn hại hết. Còn những người họ hút thuốc họ phè cái họ bỏ đi mất à, mình thiện nó khè nó bỏ cái đi đâu mất à, phải không? Đúng không? Có mặt cười. Mà chính cái người second hand đó là cái người đó mà nuôi dân giống quý vị á, phải không? Thành ra cái ông sư này nói câu thông thí đó quý vị, tôi ngồi tôi cười không à. Quý vị thấy rõ chưa? Cái người trong cuộc á họ hút thuốc không biết gì hết nổi á, mà cái người mà xếp cần hen sực móc bắt đầu nghe câu chuyện đó là khói thuốc bay qua ông Kiên, khói thuốc bay qua Thiện Tâm, khói thuốc bay qua Minh Thư. Mà tâm nói cái người nào khôn á thì né đi, thấy khói thuốc thì né đừng hút. Mà những người nào á mà xếp cần hen là từ cái tay phiền não của ông này nó buông ra, mình lại hít vô, mình hít vô rồi là mình nén cho kỹ trong bụng, phải không? Rồi còn khiều khiều cái bà cái bên để mà xì ra nữa. Thành ra quý vị thấy rõ không, ông thầy nói rất là thầm thị hả? Cái gì nữa? Cái xếp cành hen sực móc nó hại hơn là cái người hút họ hút ra bỏ cái chuyện phiền não họ bung ra rồi à, họ chấp nhận cái chuyện này họ là trống cố, cái chuyện đó không mất nói gì tới mình hết á. Ví dụ như cái chuyện phiền não của ông Quảng Chánh hoặc phiền não của ông Minh Như là chuyện của ổng, hút thuốc ổng đâu, ung thư phổi kể ổng, mà ổng bung ra cái mình hút cái khối thuốc, mình hút những cái phiền não của ổng, tham sân si của ổng, cái rồi về mình chế đề rồi mình lại phun ra xà cho ông vợ miếng chồng miếng, rồi kêu bạn bè rồi phun, còn phun qua điện thoại nữa hả? À, quý vị thấy không, cái xét cần hay sức móc nó nguy hiểm không tôi chịu cách giảng của mấy ông thầy mà người Úc, người Mỹ này, họ nói thẳng thực tế nhất, đúng không quý vị? Quý vị á, tại sao trong chánh điện là không được hút thuốc, trong phi trường không được hút thuốc chỗ điên, thành cái tham sân si, tham ở đâu, tham đi vô chùa, tham chi vậy? Thì để cái bản từ nay vô chùa không được tham sân si chánh điện, quý vị thấy rõ không? Thì ông nói đúng, mấy ông để cái bản này xuống nhà ăn cũng được đường tham sân si, mà xuống nhà ăn hả, mà mình thấy liếc ra cái nào ngon dở là mình biết liền. Quý vị thấy rõ không? Thành ra từ đó đó tôi thích những cái người sư người Mỹ đó, cái nhìn cái dạy của họ rất là hay, họ hay hơn người Việt mình, họ nói đơn giản thôi, phải không? Quý vị thấy cái nguy hại của second hand sống không? Cái chuyện của người ta không bắt mới gì mình, nó ta không ung tung phổi kể người ta, mà mình đem lên mình mổ, mình xẻ, rồi mình phê bình, rồi mình nói là nén thối vô trong này không chịu nhả, có khi là nén mấy ngày nữa. Tôi tức quá, tôi nghe cái chuyện này tôi nói được chuyện này tôi xả chị nghe vô đây. Rồi cái là second hand smoke không bằng là coi như third hand smoke nữa, thấy không? Rồi tới mà tám hand smoke là thôi nào, nó tỏ ló thế, là nó stress out đủ thứ hết trời à, thấy không? Thành ra khi mà mấy cái vị sư mà người nước ngoài đó, họ giảng, họ đưa những cái tôi nói, nói cái gì lạc đề chứ không có ra gì, cái này nói chuyện gì, nhưng mà hồi tôi ngồi tôi cười, tôi ngồi tôi tìm hiểu, nó không nói gì sao trả lời được, nhưng mà nghĩ ra nghĩ lại nước thâm sâu. Ông nói mày có biết tại sao mà người nào mà giải được cái xét cần hay sắp mất đó, nó quy hơn là cái người trực tiếp. Thành ra nhiều khi cái chuyện của cái người đó đương sự đó, họ không có khổ, mà cái người xét cần hay lại khổ. Nhiều khi cái người hút thuốc họ không có ung thư, mà cái người xét cần hay ung thư. Như chuyện của thầy đó là thầy cũng có khổ, nhưng mà chính mấy bà tám khổ vì chuyện của thầy nhiều lắm, hả? Có phải không quý vị? Bây giờ hiểu second hand smoke chưa, phải không? Nhai đi nhai lại à, nhai ba cái đó thầy thấy thật. Nhiều khi thầy ngồi mà hồi đó tôi đón tôi nói trời đó, nó đưa câu hỏi này sao tôi trả lời đây, tôi nó không dính dáng này phần pháp, nhưng mà ngồi nghe ra cái cười ngủ không được, cái gì sướng á, giống như mình thấy là tìm ra cái công thức để mà mình giải tỏa, rất là hay. Thì cảm ơn cái vị tăng mà ở bên Úc này. Đây nè, đây một câu hỏi để thầy tôi trả lời xong xuôi rồi. Câu hỏi này cũng hơi dài dòng, họ đánh coi như là cũng hai trang, bỏ dấu đàng hoàng. Họ gửi là ngày 10 tháng 3 mà tôi hẹn, tôi trả lời đáng lẽ chừng rồi, nhưng mà tôi kẹt quá tôi không trả lời được. Bây giờ Sunday ngày 9 tháng 3 2014 lúc 11:24 PM, cái cô này có viết bằng email. Trước hết con xin kính chúc thầy mạnh khỏe, sống lâu 120 tuổi, luôn có nụ cười trên môi và luôn minh mẫn để cứu độ chúng sanh. Con có câu hỏi thắc mắc, chừng nào thầy có thời gian thì xin thầy giải đáp cho tụi con đợi ơn thầy. Gia đình con rất đông anh chị em, tất cả đều là bên Phật giáo, đã quy y Phật hồi ở Việt Nam. Mẹ con cùng cả nhà cũng đã quy y Phật và rất xin đi chùa tụng kinh, nhất là mỗi buổi sáng mẹ con gõ mõ tụng kinh vào lúc 5 giờ sáng, hầu như không bỏ buổi nào. Nhà con lúc đó mẹ con thờ hình ông Phật A Di Đà có hào quang lớn và đẹp lắm, nhưng tự nhiên xui khiến có người bà con giới thiệu cho mẹ con pháp môn tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát gì đó, rồi ngồi thiền mỗi ngày 2 tiếng rưỡi là ít nhất để nghe âm thanh ánh sáng của Phật, tức là tu quán thế âm gì đó. Mà con cũng có nghe vài người bạn mẹ con kể lại là có 3 người đồng tu đã ngồi thiền và đã thăng luôn, tức là chết đó thầy. Nhưng họ rất hãnh diện vì họ đã là câu thông với sư phụ của họ nên sư phụ rước đi rồi. Quý vị biết ai không? Là bà Thanh Hải đó. Tôi thì tôi không có giấu giếm, nó đỡ không để tên, nhưng mà tôi biết bà Thanh Hải rồi. Nên không cần gia đình tụng kinh hay cúng kiến gì hết. Tụi con thắc mắc là sư phụ Thanh Hải rước người đệ tử đó đi đâu thầy có biết không? Trong khi sư phụ Thanh Hải thì con đang sống sờ sờ với chồng bên Thái Lan, là rước về Thái Lan. Phải không? Mà Ca Di Đà đó thì ngài có thế giới cực lạc, ngài rước về. Còn đằng này bà Thanh Hải bà đang sống với chồng sợ Thái Lan, mà giờ mẹ của bà nói là mấy bà bạn đó được rước về thân với sư phụ Thanh Hải, thì bây giờ tức là mẹ con chuẩn bị đi Thái Lan phải không thầy? Nghe đây. Mẹ con cũng nói mai mốt tao chết thì sư phụ con rước tao về. Con nói ủa mà mẹ của thầy, mẹ của sư phụ bây giờ đang ở với chồng Thái Lan, không lẽ má cũng qua bệnh lấy chồng Thái Lan? Tao tự tu tự chứng, không cần con cháu lo cúng kiến hay tụng kinh cầu nguyện gì hết, vì chúng ta cũng không ăn mỡ vặt, vì đạo này không cho ăn đồ cúng, phải không quý vị? Và cũng không cho thờ Phật và thờ ông bà luôn, cha mẹ cũng không cho thờ. Tụi con rất lo cho mẹ con, và tụi con đã biết là mẹ con đã nghe lời mấy bà bạn đồng tu và sư phụ Thanh Hải mà lún sâu rất mù quáng. Mẹ con thích nấu đồ ăn chay cho mọi người ăn, chứ mẹ con không thích ăn đồ ăn của người khác cho mở hoạch, mặc dù người đó đang ăn chay trường đi chùa chứ không theo sư phụ Thanh Hải đóng hoạch. Vì ăn sợ mất từ trường gì đó ngồi thiền không được. Mẹ con lúc trước thì cũng là một người vợ đảm đang, lo cơm nước cho chồng con. Sau khi truyền tâm ấn theo sư phụ Thanh Hải một cái là từ đó trở đi không dám gần chồng nữa, vì bà nói là chồng ăn mặn quan gia, từ nay gần chồng nữa và từ nay gần chồng nữa là thế là mẹ con dọn ra ở riêng. Mẹ con nói từ nay tao không nấu đồ mặn nữa, tao chỉ nấu đồ chay thôi, đứa nào ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Rồi nồi niêu chén đĩa rổ rá bắt đầu sắm riêng, xài riêng và lấy sơn làm dấu ghi tên chay cho mẹ không ai được đụng vô. Bắt đầu nhà con thấy có hai phe, thắng và phàm, ma và quỷ. Nhiều khi con cháu mời bà đến nhà chơi với con cháu, bà nói nhà nó toàn là mùi mặn không tới. Con cháu lâu lâu tới thăm và mời bà đi nhà hàng, bà nói phải nhà hàng lớp Vinhomes thì bà mới đi. Con cháu thì không thích tới vì thứ nhất là mắc, thứ hai là bị bỏ bùa lôi kéo. Còn đi nhà hàng Di Lặc hay bất cứ nhà hàng hay cơm chùa là bà từ chối không thích đi. Giống như thầy nói là mấy người này là thánh rồi, nhưng mà thánh dỗm. Tụi con cũng biết mà, tụi con hay mở YouTube của thầy giảng cho cả nhà nghe, cố tình để mẹ con hiểu, để chuyển hóa mẹ con. Nhưng mỗi tuần 3 ngày lại phải đi lên thiên đường với mấy bà đồng tu để cộng tu. Nếu không trình diện thì sẽ có rút thẻ, rút thẻ member và phải tẩy chay ra khỏi đảng. Nên mẹ con sợ. Trường hợp mẹ của tụi con như vậy, nếu vô thường mẹ con mất thì mẹ của tụi con đi về đâu? Mẹ con ăn chay theo sư phụ Thanh Hải khoảng 25 năm rồi, tụi con có nên mời các thầy về quy y lại cho mẹ con không? Và mời vào lúc nào? Vì có lần con nghe thầy giảng là nếu lúc sống họ không thích tăng ni thì đừng thỉnh, phải không thầy? Vì sợ họ nổi sân. Nếu có thỉnh thì nên thỉnh vào lúc nào? Mẹ con lúc 25 năm trước có đi chùa và quy y rồi, và bây giờ cũng quên pháp danh rồi, tụi con sẽ phải tụng kinh gì? Mẹ con lúc nào gặp con cháu hay bạn bè hay ai bà cũng khuyên ăn chay trường tu, tu hành đi. Tụi con có dẫn bà đi xuống Indio nghe pháp của thầy rồi, bà nói thầy giảng rất hay và khuyên con cháu nên tu đi, nhưng bà nhất quyết không vô quy y. Vì đi theo thầy là còn phải tu dòng, còn đi theo bà Thanh Hải là tu liền, thành Phật liền. Mà chỉ đẩy con cháu đi tu, biết đi tu theo thầy Thanh Lai đi, mà bảo không tu là bắt tu thầy Thanh Hải nó lẹ hơn. Vài người bạn con cũng có bố hoặc mẹ theo sư phụ Thanh Hải như vậy, họ cũng hỏi con làm sao để chuyển họ, vì sợ sau khi mất cha mẹ họ về cõi không lành. Nên hôm nay tụi con kính xin thầy cho con vài ý kiến để cứu luôn những người đã lạc lối. Tụi con rất cảm ơn thầy và chúc thầy luôn an lạc và minh mẫn sáng suốt, cho phép con được giấu tên. Nếu thầy trả lời lên mạng, tụi con sẽ mở tất cả anh chị em của con nghe và cả mẹ con nghe luôn. Cảm ơn thầy, chào thầy. Cái vấn đề đó quý vị thấy rõ. Tôi theo tôi biết các những người mà theo cái pháp môn thiền của bà Thanh Hải là họ trùng mền, họ ngồi thiền và họ trùng mền, họ bực tay và họ cầu coi như là được cái sư phụ của họ ban điểm để mà coi như là truyền tâm ấn. Nhưng mà nãy như cái câu này cũng nói là có ba bà bạn đã chết rồi, ngồi thiền vậy chết rồi, và họ đến hạnh diện là họ nói họ đi theo sư phụ Thanh Hải, thì câu này của nó cũng không chịu. Cũng biết là sư phụ Thanh Hải đâu có thế giới cực lạc đâu mà theo, mà sư phụ Thanh Hải đang ở với chồng ở Thái Lan á, thì ba bà đó giờ mới qua Thái Lan lấy chồng hay sao mà giờ sợ bà mẹ bỏ vài bữa qua Thái Lan lấy chồng nữa thì khổ. Thật ra đi về đâu, lúc sống á, tâm thần chúng ta phải có chánh kiến, quý vị thấy rõ rồi. Phật á, mà biểu theo Phật, Phật cũng nói là nghe Phật thuyết pháp đừng có dội tin, đúng không quý vị? Đến với ta, nghe ta, rồi sau đó thấy áp dụng có lợi, cũng như là vua Ba Tư Nật lần đầu tiên quy y Phật. Phật hỏi: Bẩm Đại Vương, tại sao ngài quy y ta? Ông nói: Dạ con thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, con thích quá, thành ra con cảm phục con quy. Phật nói: Bây giờ Như Lai mới có 30 mấy tuổi, đương nhiên thân thể còn sung mãn, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tới một ngày kia da mồi, mắt mờ, tóc bạc, răng lông yếu đuối, ta hết 32 vẻ đẹp thì lúc đó ông bỏ ta sao? Tướng quy y này là chạy theo cái sắc tướng bên ngoài mà quy y, và không cho quy y. Ngày hôm sau ngài Ba Tư Nạp về suy nghĩ, nói: Dạ xin Đức Phật cho con quy y. Mà hỏi tại sao quy y? Thấy tăng đoàn của Như Lai đi khất thực, 1250 vị tỳ kheo đi đứng nghiêm trang, không có một cái gì mà mất oai nghi hết. Phật nói: Ông à, ở trong này 1250 vị, có người là thánh tăng, có người là phàm tăng. Khi mà đi ra là đi với Như Lai, đi xin cơm thì phải biểu diễn chứ. Bây giờ cũng như trai đoàn của thầy Thông Lai, mà bữa nào đi khất thực thì Bác Minh Như có dặn không, có la hét không hả? Quý vị thấy không, đủ thứ chuyện để mà giữ gìn, để chi, để biểu diễn thì ta mới cho ăn chứ. Chứ đi là thông tháo cho ăn, thành ra rồi vài bữa đó Đại Dương bất ngờ, Đại Dương bây giờ thấy nó đi nghiêm trang, Đại Dương theo. Rồi vài bữa đó Đại Dương vô đây tu Bát Quan Trai, thấy đứa thì ngái, đứa thì móc nước mũi, đứa thì coi như là đủ thói hư tật xấu, đứa tham ăn, đứa giành ăn, là đúng Đại Dương thối tâm. Đại Dương lại đi trả cái phái quy y, thành ra nó không đúng. Ông vua Ba Tư Nạp ông về, ông suy nghĩ 2-3 ngày sau, ông nói: Dạ con theo, con thích quy y vì con nghe pháp của Phật. Ngày trước con thường về gây lộn với bà hoàng hậu, bây giờ con thấy con bớt gây. Rồi ngày trước đó, con thường ai đụng tới cái bản ngã con là con đem chém liền. Bây giờ con xét thêm cái người đó có tội hay không, hay là do cái đụng tới cái ngã con mà con chém. Rồi con thấy con bớt đi săn, con bớt nghĩa là cúng tế quỷ thần, con bớt nghĩa là giết trâu giết bò để cầu cho mẹ con được trường thọ, mẹ con sanh thiên. Thành ra con thấy con bớt các nghiệp ác mà con đang làm các nghiệp lành. Thành con thấy con áp dụng, gia đình con đang hạnh phúc, con không xử quan những trung thần, con không giết nghĩa là những chúng sanh như là những con nai, những con hu trong rừng, và con bỏ đi những cái thói mà ăn nhậu tật xấu, và con bớt nghĩa là những cái tánh xấu con thấy ích lợi, thành con quy y. Thành Phật nói quy y như vậy mới là chính kiến. Thành ra đối với thầy, một cái người mà bà Thanh Hải bà nói theo bà là bà cho, không có chuyện đó. Tại vì rõ ràng ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Mà cái đạo đầu tiên mà thầy muốn nói ở đây, thầy mổ xẻ ra, có một vị thầy họ nói rằng đạo Phật và đạo ông bà là khác nhau hoàn toàn, đúng. Mà cái người Phật tử này họ nói thầy Thông Lai, mỗi lần mà thầy ra tượng đài chiến sĩ để tri ân Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là thầy làm cái gì xây dựng đài tổ quốc ơn, thầy nói là thầy đang làm việc theo cái tinh thần của đạo ông bà. Và chính thầy Thông Lai cũng thường nói rằng đạo ông bà đã có cách đây 4.000 năm, có không quý vị? Suốt chiều dài của dân tộc Việt Nam, đạo Phật mới du nhập vào trong đây mới có 2.600 năm, đạo Công giáo có khoảng 200 năm, còn những cái đạo khác thì có mấy chục năm thôi. Đạo Tin Lành cũng có sao đạo Công giáo, phải không quý vị? Thì như vậy là khi tôi làm lễ, tại sao quý vị nhìn lại cái hình trong cái ngày lễ tôi mời quân dân tháng 9 ở dưới Bèo Le lên đây, tôi tuyên bố, tôi thưa các bác, con làm lễ theo cái ông bà, uống nước như nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Tôi xin con với các bác đó là tôi làm lễ theo ông bà. Tại vì đạo ông bà là mới đền ban ơn những cái gì mà hy sinh cho tổ quốc, còn về đạo Phật đó là tôi đứng như vậy một thượng tọa giảng sư, tôi không xin con với họ. Nhưng mà khi tôi làm lễ ông bà, tôi xin con để chi? Để người ta không có trách tôi được là tôi làm sai với tinh thần của đạo Phật. Nhưng mà tôi phân tích cho thấy những người đi chùa mà chưa bao giờ quy y, chưa bao giờ, dù là họ tụng kinh Pháp Hoa, dù là họ tụng chú Lăng Nghiêm, dù là họ tụng chú Đại Bi, dù là họ tụng kinh giỏi, họ nghe pháp, mà họ chưa quy y, người đó được gọi là Phật tử không quý vị? Không. Người đó danh từ mà bên thời Việt Nam gọi là lương, bên lương, là người đạo thờ ông bà. Người Công giáo họ gọi những người đó là bên lương, mà không thể gọi là ông bà, à không phải là đạo Phật. Thì đạo ông bà khác cái gì là không quy y Phật. Thì chúng ta thấy rõ là không phải chỉ có đạo Phật mới được độc quyền lên cõi trời đâu, không phải cái đạo Phật mới được đồng quyền lên đó, mà có những cái đạo. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái người đó không bao giờ quy y Phật nhưng mà thờ cha kính mẹ, có hiếu cha mẹ, phụ dưỡng coi như nuôi cấp cha mẹ cho tới ngày cuối cùng rồi lo cho cha mẹ đọc cái cuộc đời, người đó được lên cõi trời không quý vị? Được. Thì như vậy cho thấy đạo Phật là khi du nhập vào Việt Nam không có sai với tinh thần đạo ông bà của chúng ta. Mà đạo ông bà của chúng ta phát xuất từ đâu quý vị? Là từ Tam giáo Đồng Nguyên ở bên Tàu. Có phải là đạo Khổng, đạo Lão là cái đạo thờ cúng cha mẹ ông bà không quý vị? Tức là cái nguồn gốc của Việt Nam chúng ta ngày xưa, chúng ta bị nô lệ giặc Tàu và chúng ta được truyền bá cái văn hóa là người Tàu họ đem cái đạo ông bà mà nó có. Mà quý vị nhớ nước Việt Nam chúng ta là nó ở tuốt trên, tuốt xa lắm. Ngày xưa chúng ta là một cái bộ tộc của người người trên đất, chúng ta ở Động Đình Hồ ở đâu đó xa lắm chứ không phải như này đâu. Mà chúng ta không chịu chịu đồng hóa của người Tàu, chúng ta đi riết mất bao nhiêu cái đồng ý không, mà chúng ta chuyển xuống đây kêu là Lạc Việt. Thật ra khi đạo Phật vào đó, đạo Phật cho thờ cúng cha mẹ, mà chính Đức Phật cũng xiển dương là trong đó là tứ ân. Thứ nhất là ơn cha mẹ, thứ hai là ơn thầy tổ, thứ ba là ơn chúng sanh và ơn đàn na thí chủ. Thì trong đó cái ơn cha mẹ là đầu tiên. Phật nói vai phải cũng cha, vai trái cũng mẹ cũng không có đền đáp được, mà cúng dường cha mẹ là có phước bằng với cúng dường Phật. Thành ra cái chuyện đạo ông bà và đạo Phật nó gần như là nó giống nhau, nó không có gì dị biệt. Về quy y Phật thì vẫn được thờ ông bà, vẫn được ăn đồ cúng của ông bà, có không quý vị? Và có những đạo khác thì khi quy y Phật là không được ăn đồ cúng ông bà, và có những đạo không cho thờ ông bà, có không quý vị? Cái đó là đi nghịch với tinh thần phong tục của người Việt Nam. Thầy không muốn nói để đụng chạm nhưng mà thầy muốn sẻ. Đạo ông bà là những người chưa từng quy y Phật, mà mặc dù người đó đi chùa, người đó tụng kinh niệm Phật, người đó mặc áo tràng, nhưng mà chưa thọ tam quy và chưa thọ ngũ giới của Phật thì người đó không thể là con Phật. Vì người đó đời này họ vẫn đến với Phật là gieo duyên, mà họ chưa thọ ngũ giới, không thể bước vào cái hàng đệ tử Phật, mà chỉ là cái người đến đây để dự thính, để mà trở thành cái đạo Phật tử tương lai. Thành ra cái đạo ông bà là cái đạo mà quý vị phân tích rõ là thờ cha kính mẹ và uống nước nhớ nguồn ở trái như con gây. Mà tính Đức Phật khi vô tịnh phạn qua đời, Đức Phật cũng gánh vai để mà khiêng cái quan tài của vô tịnh phạn, trong khi đó ông Tứ Vị Thiên Vương xin phép để mà coi như là mang cái quan tài đó. Mà người ta đó, thường thường người ta lên án Đức Phật Thích Ca bất hiếu. Không phải vậy đâu, Đức Phật Thích Ca là đại hiếu. Phật chứng quả xong rồi ai cũng có cái nhìn Phật Thích Ca bất hiếu là gì? Bỏ cha đi tù trong khi cha đau khổ lăn lóc 6 năm trời có đứa con một. Rồi á họ còn nói lên án ngoại đạo của thời Phật á, nói là Phật vô phước, thành ra đó bà Ma Gia Hoàng hậu đẻ Phật có 7 ngày thì chết. Thấy không? Đứa con gì đâu mà đẻ ra đó, phải có phước mẹ mới sống lâu chứ, tự nhiên đẻ là 7 ngày. Thì cái chỗ này tôi nói cho quý vị biết. Quý vị về thì nghe cái băng về rồi tôi giảng đi. Mà giờ bố tôi ấn tống cái kinh mà về cái cuộc đời của Ma Gia Hoàng hậu trong kinh mà phương tiện báo ân cha mẹ đó. Thì thật ra đó, bà Ma Gia Hoàng hậu đó, là một cái vị Bồ Tát đã nhiều đời làm mẹ của Đức Phật trong nhiều kiếp lắm. Mà bà thị hiện và nhập Niết Bàn, bà mới lên cõi trời đau lợi để chi? Bà không muốn một vị Phật phải lễ lại bà. À, một vị Phật phải lễ lại bà do cái nguyện của bà chứ không phải lại. Hồi xưa đó thì thầy nghĩ rằng á là do cái phước báo bà nhiều quá bà lên cõi trời đau lợi, nhưng mà không phải như vậy. Ở trong mật tông có nói là do cái nguyện của bà 500 đời, bà đẻ là 500 ông vị với chi Phật, mà bà nói là không bằng đẻ một đứa con mà nó trở thành Phật cứu độ chúng sanh. Và Đức Thầy Thích Ca ngài phát nguyện là con nguyện khi thành Phật con sẽ ở các quế độ nơi đó chúng sanh tham lam bỏng sẻn xấu xa ích kỷ khen trước mặt chê sau lưng, con sẽ ở đó con quá độ chúng sanh, chứ không phải là cái nghiệp của Phật Thích Ca mà thua cái nghiệp của Phật Di Đà đâu, vì pháp đại nguyện của một vị Bồ Tát. Cho nên khi mà ta nói Phật Thích Ca là vô phước đẻ ra mẹ chắc không phải chuyện đó, mà Phật Thích Ca sau khi chứng quả rồi độ cho vô tịnh phạn chứng quả cho Ni Tu Đà Hoàng. Khi mà vô tịnh phạn bệnh lần cuối cùng đưa tăng đoàn lại thuyết pháp gồm có mấy vị đệ tử, và ông chứng ngay cái quả A Na Hàm luôn, và lên cõi trời đau lợi mẹ đang hưởng phước trên đó giảng bài kinh Địa Tạng 3 tháng trời cho bà nghe, để rồi bà cũng chứng Tu Đà Hoàng ngay trên cõi trời. độ cho bà Gia Du Đà La chứng A La Hán, độ cho con trai là họ là chứng A La Hán. Mà Đức Phật đi tu, quý vị nên nhớ rằng vợ con Phật là vua, là thái tử, có đói không quý vị? Không đói. Nhưng mà quý vị bây giờ, quý vị nghe giảng thì quý vị đi tu, quý vị bỏ vợ con đói là quý vị bất trung, bất hiếu, bất nghĩa. Còn Đức Phật Thích Ca ông vua đi tu thì bà hoàng hậu có đói không quý vị? Công chúa có đói không quý vị? Thái tử có đói không? Nó khác hai cái đó nha quý vị. Đừng bao giờ nói Đức Phật là bất hiếu, mà thật ra Đức Phật là đại hiếu. Quý vị mà lo cho cha mẹ, cái gì không bằng quý vị cho cha mẹ quy y, và không bằng quý vị độ cho cha mẹ quý vị được giảng sanh. Đó là cái trả hiếu perfect nhất. Còn để cho cha mẹ trái sanh chui lại vào ở trong tử cung, mà tôi nói cho quý vị, cái cơ may mà được làm người khó lắm, khó lắm. Làm chó, làm mèo dễ lắm. Tại vì tôi chả thấy một con chó, con mèo nào đi phá thai hết. Tôi chả thấy con chó nào mèo đi ngừa thai hết. Mà tôi thấy loài người bây giờ nè, giả sử như thầy Thông Lai nha, mà tại vì cái tội mà cái chữ diệt cộng nè, rồi cái tội ưa bút lò này lề người kia, tôi đâu có về giảng sanh được, mà tôi làm người thôi nha, tôi trở làm người thôi. Vì tôi nói động cái kinh Lăng Nghiêm, kiếp sau xin được làm người, sinh ra gặp pháp, sống đời chân tu nha. Bây giờ đó thì tôi trong 3000 đệ tử của tôi, bây giờ tôi không nói vậy, tôi kết duyên với mấy người trong làng Di Đà này nha. Nha, tôi nói là tôi sẽ tái sanh trở lại cái làng Di Đà này nè. Tôi không chịu về bên Indo, Indo nó nóng lắm. Tôi về ở đây, ở đây có bà Đà Lạt, có Phật Tôn Đà Lạt, đồ ăn là có Michael Hòa, đồ nó vui nữa, ở đây nó ngon. Tôi quyền tôi trở lại nha. Rồi trong thời gian đó quý vị cúng cho thầy đã sắp địa tạng nha, là 49 ngày nha. Thì bây giờ tôi hỏi, tôi vô đây bây giờ tôi nhập thai ai đây? Bây giờ tôi lại tôi dòm, tôi có duyên với Thiện Tâm, với Diệu Thiện. Diệu Thiện còn sanh được nữa không? Coi như là hết trứng rồi, trứng lép rồi, phải không? Rồi bây giờ tôi dòm lui dòm tới là tôi hỏi bà Diệu Hạnh. Diệu Hạnh ơi, sao thầy có duyên con là cái người vô làng với đạo đầu tiên, sư phụ có duyên là làm con của kêu Diệu Hạnh. Diệu Hạnh nói giờ con chưa có cái chồng liền, phải không? Để con giờ con nhậm tóc đã, con về Việt Nam kiếm cha có không? Mà giờ Diệu Hạnh bây giờ cũng chứng lép luôn rồi, phải không? Bây giờ tôi say quá, tôi kiếm bác Minh Như. Bác Minh Như nói vậy, con cũng hết trứng rồi, phải không? Rồi bây giờ tôi nhìn lưu nhìn tới, tôi hỏi vậy bây giờ Diệu Minh Thiện, Diệu Ngọc á, thôi bây giờ sư phụ vô làm con của con, phải không? Bây giờ con về con đang kế hoạch, phải không? Phải không? Có kế hoạch không? Nói thiệt đi.
Là
kế hoạch, phải không? Phải không? Bây giờ tôi quay qua bà Đà Lạt, bà này thường nấu cơm cho thầy ăn lắm. Thôi bây giờ có duyên nợ, thôi giờ thầy làm con của cô Đà Lạt. Cô Đà Lạt còn có trứng không? Chắc là trứng luôn rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Đâu có dễ đâu. Bây giờ thầy nói Liễm Như, Liễm Châu. Bây giờ vô làm con Liễm Châu với Thiện Thiện với Mình Pháp được không? Còn đẻ nữa được không? Tại sao vậy? Thấy chưa? Rồi, tôi quảng rồi tới ngày từng thứ bảy rồi quý vị ơi, ngày mai là tới từng thứ bảy rồi, thế là quảng trắng. Bây giờ con tu 3 năm rồi, thôi bây giờ thầy chốt cho con nha, chốt cho con nha. Thầy nói bây giờ như thầy thui, thầy nói trời, lúc đó tôi suối mà, tôi suối mà, tại vì tôi có thần lực của tôi là trong thời gian con ma, tôi suối chồng mình như cũng nói sốc hàng, là coi như là lúc đó ông quảng trắng ông đang làm cái chiếc tàu, đang đưa chiếc tàu vĩnh lên ông đây đó, bài đặt làm tàu móc vĩnh hả, người ta nói mấy câu là chìm liền, giận quá tôi suối cái ha. Là cái là tôi nói tự nhiên cái quản chánh này nói là tôi giả, bây giờ tôi theo sư phụ, sư phụ chết là tôi về, mà nó tôi ở là gì ông Thông Lai nè, giờ ông chết là tôi đi. Rồi đúng trúng kế nha, thì con này ông chạy về, ông bay về Chicago, tôi nói chạy lẹ đi mua phớt lát đi con, thấy không? Mà lịch sư phụ nhiều lắm, đưa phớt lát bay về tới nơi gặp con vợ làm neo, thấy không? Nói cha này hả, hồi đó đi tự nhiên bỏ tôi đi hả, bây giờ về vô giờ đụng tới nó xí, thấy không? Đi tu hả, bây đặt về chắc là chịu hết nổi về hả? Tại sao sư phụ cũng không được nữa, giờ tìm ai đây? Ngay trong đám đệ tử này nè, minh lô được không hả? Minh Lô tôi trở về ông ra hôm mai kiếm vợ đi, phải không? Giờ nó đuổi không, lâu nay theo thầy Thông Lai đuổi về ông, về đây gì hả, đồn cho quỷ đi chứ, đi đuổi liền. Thành ra như vậy sư phụ có chen vô hả? Là người rất là khó quý vị hả, thân người khó gặp lắm. Nhưng mà sư phụ á mà chui về Việt Nam có dễ lắm á, tại Việt Nam thôi đủ loại hết á, phải không? Mà sư phụ đâu chịu về Việt Nam đâu, thành rốt cuộc rồi đó sư phụ quá cái 49 ngày rồi đó, sư phụ trở thành cái loại gì? Nhân, phi nhân. Sư phụ ở đây ha, mà bắt đầu đứa nào á mà vô chỗ cái bàn tao mà cúi mà xá đó, mà coi như biết hiếu đó, thì sư phụ ban phước cho nó trúng mánh, thấy không? Trúng mánh làm ăn rồi như Đà Lạt lên dạ sư phụ, bây giờ sư phụ còn sống đó, thì sư phụ dạ thà con nó ế quá này tao nói được rồi, cái tự nhiên nó đem lên cơm chiên đúng ý mình ăn như cơm chiên Dương Châu rồi đó, ăn cái tự nhiên dẫn khởi 40 người khác, cái nó đập bà cái nó khoái, mà đứa nào vô đây mà không thấy đó thầy sao giáng họa. Thầy rốt cuộc rồi đó, thầy không đi đâu hết, ở đây ban phước, đứa nào khen á thì thầy ban phước, là thầy xen vào cái nghiệp của nó. Thì bây giờ nó làm nhà hàng mà thầy ban cho nó phước, tức là thầy cộng nghiệp sắp sanh với nó. Thì từ cái kiếp làm người thầy nó từ từ cái nó sướng làm quỷ, thấy không? Rồi từ từ vài bữa cái thầy chui vô bụng con bò, cái lại lui vô đó để trải nghiệm, mà nó đè ra nó cắt cổ rồi nó lại nó bóc ruột, nó làm gì đủ thứ chuyện hết. Thành ra cái đó là luân hồi lẫn nhằm. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Mà cái điểm đầu tiên á, mà bữa nay kết thúc cái bài này, quý vị đi hộ niệm cho cái bạn đồng tu á, quý vị nhớ, quý vị nghe lời Phật. Nếu mà chúng ta hiểu cái này rồi đó, nếu quý vị coi tất cả những người đây đều là cha mẹ nhiều đời với nhau đó, thì quý vị có nói xấu cha mẹ quý vị không? Không. Quý vị không bao giờ đem cái xét cần hay sự móc mà phun vào cha mẹ của quý vị. Quý vị chỉ có hiếu với cha mẹ hiện đời, mà quý vị bất hiếu với cha mẹ nhiều đời. Bởi vậy Phật Thích Ca ngài nói sở dĩ mà ta phát được cái tâm bồ đề là vì khi ta thành Phật, ta thấy rõ trong vô lượng kiếp luân hồi ta mắc nợ rất nhiều chúng sanh, chứ không phải là ta ban phước, mà ta mắc nợ rất nhiều người đã từng bẩm bồng. Khi mà thầy biết rằng ông Tịnh Tâm này trong đời trước ông đã có nhiều kiếp, ông đã ẩm thầy, đã thay tả cho thầy, cô Diệu Thiện này đã từng cho thầy bú mốt, rồi thầy thấy ông Quảng Chánh này ông đã có từng dẫn thầy đi học, Bác Minh Như này đã có thời là tổng thầy Tinh Giai làm cha của thầy, cô Diệu Hạnh đã từng làm cha mẹ của thầy, thì lúc đó quý vị có đi nỡ nào đi nói xấu cha mẹ quý vị? Quý vị có nỡ nào mà quý vị làm khổ cha mẹ quý vị không? Thành ra cái căn bản đầu tiên á, mà muốn phát bồ đề tâm là quý vị phải coi tất cả cha mẹ chúng sanh là một. Bởi vậy ở trong kinh mà thầy sắp giảng ở San Jose là kinh Di Ma Cật, các ông mà trưởng giả, các công tử nhà giàu cầm 500 cái lọng báo đi lại để gặp mà Phật, để mà hỏi pháp Phật Thích Ca, thì 500 cái lọng báo này giờ nhờ thần lực của Phật nó biến thành một cây lọng báo. Mà cây lọng báo là gì? Cây lọng báo là cái dù đó quý vị, cây lọng là cái dù đó. Có phải đây á ông Quảng Chánh có cái dù màu đỏ, ông Minh Như có cái dù màu vàng, ông Phước có cái dù màu xanh, thầy Thông Lai có cái dù màu tím. Mà đến đây chúng ta phải hiểu là chúng ta là một chứ không có hai, thì tất cả mọi hiệp lại là một, tất cả chúng ta đều có Phật tánh, chúng ta đều là bà con nhiều đời. Thì tự nhiên mà cách nói như vậy thì tất cả nhiều những cái dù màu xanh màu đỏ của chúng ta cùng nhau để mà hiệp lại thành một cái dù, mà đã một cái dù cùng che thì đâu có phe ta và phe địch. Đó là chìa khóa của Lạc Di Đà này, phải hợp lại tất cả chúng ta những cái dù khác màu. Nhưng mà khi mà đến đây chân lý tâm bảo, chúng ta hiệp lại do thần lực của Phật, là do trí huệ của Phật để lại, chúng ta hợp thành là một cái dù, một cái dù cùng nhau che chở lẫn nhau để thầy trò chúng ta dìu nhau về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta chỉ quý cha mẹ hiện đời mà chúng ta quên cha mẹ nhiều đời. Thành vì lý do đó vừa rồi thầy đưa cái hình ảnh lên, cái background là thầy đứng ở trong tăng đoàn cái pháp tu chạy giác, trong cái pháp tu mà quý vị thấy quảng cáo trên mạng đó, kế đó là thầy chạy giác, kế đó là thầy chạy nhãn. Thì nhiều người, nhất là những bà tám gọi điện thoại, tại sao những đứa phản thần này mà lại đưa lên? Quý vị nhìn kỹ coi, tôi muốn cho thấy rằng thầy chạy giác với thầy giống như là hai cha con vậy đó. Coi cái mặt coi Bác Bình Như, đúng không? Và ông tệ nhãn thì nó ngó ngáo nhìn vô tiệm vàng, thấy không? Như vậy cho thấy rằng thầy phó có đó lên để chi? Thầy muốn mấy bà tám rằng cha mẹ lúc nào cũng không đẩy lỗi của con, vì thầy khởi cái lòng từ bi, thầy đã phát cái tâm chúng sanh vô biên thầy nguyện độ. Mà bây giờ đứa con mà nó khi khờ, nó bị điên đảo, mình thương nhiều hay là mình thương đứa con tỉnh táo? Quý vị có đứa con bệnh quý vị thương nhiều hơn không? Thương. Do đó thầy xóa cái đó lên rồi, thầy cho thấy rằng thầy không có tính những người đó nữa đâu. Mà chúng sanh vô biên thầy nguyện độ thì phải độ ngay những người đó nữa mới là thương. Cha mẹ đó mới là cha mẹ ruột. Còn cha mẹ chỉ độ những đứa nào có hiếu với mình, đứa nào không hiếu là cha mẹ ghẻ đó quý vị. Thành thầy phó có lên cho thấy rằng, nhưng mà thầy bảo đảm, thầy có mở rộng ra thì những bà tám ở trong làng họ không có mở cửa đâu. Nhưng mà đối với sư phụ là sư phụ phó nó lên là có cái ẩn ý trong đó, chứ không phải không có ẩn ý. Phá tu tệ giác là cái phá tu đẹp nhất. Tệ ông tệ giác đứng sau lưng sư phụ, nhìn kỹ cái mặt thôi, giống như là hai cha con, đúng không? À, cái đó là những cái thầy phó lên đều có ẩn ý hết. Thành ra khi mà đọc kinh Di Ma Cật á, thầy mới nói ủa tại sao mà các ông công tử, 500 vị công tử đi nhau trong cái thành thì sẽ đi được cầm lại biến thành một cái lòng, thì có phải là cái gì chúng ta là có ô dù che nhau, ví dụ như cái thằng cán bộ hay là cái ông công chức nào mà được che là có ô dù của Quyển Tấn Dụ che có cái gì, mà ở đây chỉ có một cái dù thôi, tự nhiên đến với Phật rồi đầu tiên là 500 cái lòng, 500 cái dù, mà lại gặp Phật do thần lực của Phật, Phật biến thành 500 cái trở thành một cái dù che chở cho 500 chàng đó, và trở thành là một, không còn mẹ ghẻ mẹ chồng, không còn đệ tử chùa này chùa kia, chúng ta chỉ là một, là đệ tử Phật. Thì như vậy làm gì mà có ở đây, mà ngay lúc đó thì cái cõi này là cái cõi gì quý vị? Cõi Phật, quý vị thấy rõ không? Mà lúc đó đó một vị Bồ Tát ở cõi khác nói trời ơi cõi Đức Phật Thích Ca đẹp lắm, ngày sáu là Phật này nó nô, tôi thấy cái cõi Phật Thích Ca này toàn là đất đá gò nóng rồi chúng sanh thì xấu xí. Thì lúc đó một vị Bồ Tát ở cõi khác nói này ông Sáu Lợi Phất, vì tâm ông có cao có thấp, có dơ có sạch, có thương có ghét, nên ông thấy thế giới này có cao có thấp, nhưng mà dưới cái tâm của Phật á thì thế giới này đẹp lắm. Thì ông nói ông không tin, thì Phật nói này Sáu Lợi Phất và các đại chúng nhìn đây, và Đức Phật dùng ngón chân này ấn xuống đất một cái, thần lực của Phật ấn xuống đất một cái, tự nhiên thế giới ta bà biến thành thế giới Cực Lạc. Thì do thần lực của Phật, và sau đó Phật thu thần lực lại một cái, Phật lấy cái chân lên khỏi mặt đất, thì tự nhiên thế giới Cực Lạc ở đây biến thành thế giới ta bà. Và ngay khi đó 84,000 người thấy từ Cực Lạc biến thành ta bà không khác, chỉ do cái tâm chúng ta thôi, và họ chứng được vô sanh pháp nhẫn. Và chỗ đó chỗ nào, cái nguyên nghĩa trong kinh này có phải là chúng ta đều muốn tu để về Cực Lạc có không quý vị? Cụ phẩm liên quan với phụ nữ, chúng ta muốn tu để ngồi ở trên tòa sen, muốn tu để làm thượng tọa hòa thượng, tức là chúng ta tu để thành thánh chứ không muốn tu thành phàm. Mà Phật Thích Ca nói rằng tu nè để thành đất cho tôi đi, đất mà tu thành đất là cái người đó mới là cái người giải thoát, còn tu để thành Phật là cái người nó trở thành là tu để thành ma thành quỷ, để thành tham quyền cố vị, mà tu để thành đất, mà thành đất rồi thì thế giới này bình an trở thành Cực Lạc ngay, mà tu để thành Phật là đây trở thành bãi chiến trường. Hiểu được cái đậm chân của Đức Phật không? Tu để thành đất thì thế giới này biến thành cái Lạc Di Đà này, mà ai nói tu để thành đất á thì nó phun nước miếng trên đầu mình, có tự không? Ông Quảng Chánh ông tu để thành đất hay thành Phật? Dạ thành đất. Thì bữa nay ai phun nước miếng? Dạ mô Phật tu biến thành phân hữu cơ. Hả? Còn nếu mà tu nó thành Phật á là tập phạt mày chết à, mày dám đụng tới tao hả? Thấy không, tao phải ngồi trên người trước. Thì tu để thành đất là cái thế giới này trở thành ra là bằng phẳng, không có gò nóng, vì tất cả ai cũng được bình đẳng. Đất chứa tất cả những cái gì phân giải đàm mũi dơ dái để biến thành hoa cúng Phật. Mà tu để thành Phật là chúng ta biến thành phiền não ngay. Ha, từ đó chúng ta thấy một cái ấn chân của Phật trong kinh, nghĩa là Di Ma Cật, nó hay lắm. Và đây là cái chào hàng để quý vị nghe cái bộ kinh Di Ma Cật ở tại thành phố San Jose, tôi sẽ giảng rất là rõ, được không quý vị? Chào hàng. Tôi đã giảng cái bài pháp này nó rất là vui, đã gần 2 tiếng rồi. Trong cái bài pháp này có cái lời tâm sự của sư cô Quyền Dung, một người theo thầy từ 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Là bữa nay tôi closing statement, sư cô Quyền Dung sẽ được tôi an trí để đi tịnh tu, và cái nhà của sư cô Quyền Dung sẽ được sư chú Quảng Chánh ở đây theo dõi, bảo trì, bảo quản, giữ gìn cho tới ngày nào sư cô Quyền Dung chứng A-la-hán, sư cô Quyền Dung sẽ bay về đây. Và coi như là không cần mở cổng, mà ngày đó chúng ta rất là vui. Và sư cô Quyền Dung ở chỗ nào quý vị không cần biết, có thể là ở tại Seattle, có thể ở tại San Jose, có thể ở tại Indio, mà có thể là ở đâu trong cái rừng này quý vị cũng không có biết được. Mà chỉ là chuyện đó là chuyện thầy an trí, và sư cô đã lớn tuổi rồi, và cái việc làm sư cô đã đóng góp cho cái hệ thống này, chúng ta xin cùng nhau tri ân sư cô Huyền Dung, và chúc sư cô Huyền Dung tịnh tu đạt được quả vị viên mãn để trở lại quế độ Ta Bà để mà hành Bồ Tát đạo. Nam mô Công Đức Quan Âm Tát. Và mời quý vị ngoài hướng thầy trò chúng ta xuống thọ trai. Và bữa nay là cái bài pháp thoại nó không có phải là pháp tu, nhưng mà cái tựa đề là chìa khóa để bước vào cửa cực lạc. Chìa khóa để bước vào ngưỡng cửa cực lạc. Chúng ta không nắm được cái chìa khóa này, niệm Phật 1000 lần một ngày cũng không có giảng sanh. Mà tôi nói cho quý vị, từ nay quý vị phải đặt cái chìa khóa là tất cả những người trong làng này đều là cha mẹ nhiều đời. Thì tôi bảo đảm quý vị, khi quý vị hộ niệm cho người đó, quý vị hộ niệm với tâm hộ niệm cho bà mẹ, chứ không phải hộ niệm cho một cái người nào khác. Và cái kết quả tôi túc tới đây, quý vị chúc lành cho người ta là chúc ngoài môi thôi, nhưng mà quý vị rủa người ta là rủa thiệt, phải không? À, cái đó thành ra mình nói ác cái là mình lãnh 500 đời, mà mình cầu cho người ta hạnh phúc không có, ngoài miệng thôi. Thì nó từ nay quý vị nhớ, muốn tạo ra nghiệp là phải có 3 điều kiện: tham, sân và si. Ở cõi đời này, một người nó muốn dòng tù là phải có tham, có sân, có si. Có tham xong chưa đủ, tham mà chưa có lợi ăn cướp thì chưa có sân. Mà cha mẹ chữ, nghĩa là cha chữ mình đang tham gia chia gia tài. Ba mình dưỡng bán cái nhà ở Việt Nam được 500 ngàn, ông chia cho thằng con trai đầu 300, thằng đứa 200 ngàn. Nó tham nó chơi nhau, nhưng mà nó không có cái sân, nó không tạo tội. Có sân nó mới chửi cha nó, chửi cha nó bắt đầu rồi ba nó cư lại thì bắt đầu sẽ xuống bán cha. Thành ra từ nay muốn làm một cái gì mà muốn giảng sanh thì phải khởi cái gì? Từ bi hỷ xả. Mà muốn đọa địa ngục thì tham sân si ganh tị tật đố. Hai cái đó là chìa khóa để tạo nghiệp lành và nghiệp ác. Nó giống hết. Chẳng hạn như bà Đà Lạt bà lợi bà nói con khổ quá thầy ơi, bây giờ thầy làm sao cứu con? Hỏi khổ cái gì? Dạ con bây giờ tới tháng 4 này con cần 5 ngàn để đóng thế xem tắt. Mà bây giờ lúc đó tôi có 10 ngàn trong túi nè, tiền tôi đi làm có. Thay vì tôi là cái người mà thật sự thương thiệt á, vô đây cho mượn 5 ngàn này con, đúng thế, không cần trả cũng được, không sao, tiền thầy đòi. Thì cái đó là rõ ràng tôi thương thiệt. Còn tôi nói vô đây đi, quỳ đây đi, rồi con nhớ nha, đông thì muôn bình bông, tây thì quả ngũ quả ha, rồi con nhớ đem cơm chiên dương châu đủ đủ loại lên đây rồi cúng, ngoài cúng cô hồn, cúng các cả thiền nhân, thấy không? Rồi lại tam bộ nhất bái lại vòng vòng đi để cầu nguyện hòa thượng với chư thiên ban phước. Thì như vậy thấy là thầy bà này mà thấy rất là hay, ông thầy này thương quá, nhưng mà thương này thương thiệt không có vậy, thương dọn. Thành ra cái nguyện ông thành, mà cái thương thiệt á là cho mượn liền, móc liền đi nha, chúng sanh vô biên thì nguyện độ. Bây giờ bà cần mình độ liền 5 ngàn, móc cho mượn liền. Tôi đã làm rồi, tôi đã cho mượn rồi mà tôi đang bị giật. Vậy đó quyền giống. Ông có, thầy có nói rồi, thầy nói là bây giờ đó tôi sẽ, tôi có nói là cái chánh điện của mình đó thì nhìn ra nó có không có được đẹp lắm, nhiều cái chẳng hạn như cái gạch men này nè, nó hồi đó mình làm gấp lắm, mình chỉ làm cái đây, nó có những cái mô linh, tôi muốn design lại mua những cái mô đồ để gấp ghép lại. Hồi tối tôi có nói là tôi sau khi tháng 5 này đó thì pháp hội ở đây khánh thành tượng đài Tổ Quốc Tri Ân, đưa Đức Mẹ vào trong làng. Bây giờ sẵn dịp đây tôi cũng muốn nói sơ, tại vì sẽ phát lên mạng bằng cái âm thanh của MBT này. Tất cả quý vị muốn về tu cố gắng về ngày thứ 5. Vì tại sao năm nay nó có thứ 7 chủ nhật, 2 ngày đó chúng ta rất là bận rộn. Tôi chỉ nghe tôi nói sơ là tôi sẽ có phát lên detail chi tiết sau. Bây giờ tôi nói sơ ngày thứ 5 các chư tử cố gắng hội tụ về làng Di Đà để tôi phủi tóc và tôi làm thủ tục để mà truyền giới. Ngày thứ 6 chúng ta làm lễ là khánh thành an vị tôn tượng Lộ Thiên Địa Tạng Vương Bồ Tát, là khánh thành. Là ngày thứ năm đó chúng ta truyền giới, và nguyên buổi chiều tôi sẽ giảng pháp cho quý vị 4 tiếng. Rồi ngày thứ 6 đó là cái lễ chúng ta coi như là an vị và các ban khánh thành tôn tượng ngài Địa Tạng Lộ Thiên. Là rồi thứ 6 đó xong chúng ta vô cũng giảng pháp nguyên cái chiều thứ 6 đó, rồi chúng ta bù lại. Riêng ngày thứ 7 là có hội đoàn công giáo ở các nhà thờ, họ đưa Đức Mẹ vào ở trong làng Di Đà để mà an vị. Thì lúc đó chúng ta mất cái lễ là đưa Đức Mẹ, cung nghinh Đức Mẹ từ một cái cái giáo đường nào đó đến với các ta bên cái cộng đồng tôn giáo, thì lúc đó chúng tôi sẽ có cái chi tiết sau, rồi đưa vào đây, rồi cộng với ngày thứ bảy đó đó là chúng ta đưa Đức Mẹ, mà chúng ta còn phải làm lễ cắt băng khánh thành cái đài Tổ quốc ghi ơn thờ các quân các chính Việt Nam Cộng hòa đã chết trong giờ thứ 25, và tưởng niệm 55.000 quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh. Và khi đó có cả những cựu chiến binh Hoa Kỳ đến để cắt băng khánh thành, cộng với 22 lá cờ của quân binh đội quân chủng của các đơn vị Việt Nam Cộng hòa sẽ được kéo lên trên đây. Thì chúng ta bận rộn các ngày đã bắt bao nhiêu cái hiểu không, thành ra hơn nữa mình dành hai cái ngày thứ năm thứ sáu mình thường tí là mình làm việc tu học trong cái Phật giáo của mình, để khỏi bị nó bị pha trộn, mình khỏi làm khó chịu những cái tôn giáo bạn. Tới ngày thứ bảy đó là có công giáo vô và có quân đội vô, chúng ta chỉ làm nghi lễ thôi. À, chúng ta nghi lễ nghinh tôn Đức Mẹ, chúng ta làm nghi lễ để mà tiếp đón các quân cánh chính, à, mà có 12 đơn vị mà Việt Nam Cộng hòa về đây để mà làm lễ, mà để mà các ban khánh thành đại tổ quốc kia ơn, rồi có cựu chiến binh Hoa Kỳ. Rồi sau cái ngày đó chúng ta mất hết cái ngày thứ bảy rồi. Ngày chủ nhật chúng ta từ đây xuống ra mất tên, chúng ta mất 1 tiếng rưỡi, đúng không quý vị? Đi về 1 tiếng rưỡi là 3 tiếng, chúng ta kỳ này muốn 4 tiếng trên biển phải không, là 7 tiếng rồi, là làm lễ. Mà kỳ này đó không phải là nghi thức của Công giáo và Phật giáo, mà nó sẽ có Tinh Lành, phải không Phước? Có luôn cả Cao Đài, có luôn cả Hòa Hảo. Thì mỗi một tôn giáo họ sẽ có một số nghi lễ để mà làm lễ cầu siêu cầu hồn cho những thiền nhân chết trên biển. Thành ra chúng ta năm quá chúng ta ngắm về, chúng ta đi tới 4 tiếng ngoài biển để cho nó nhiều giờ ra. Mà chúng ta đã bút một chiếc tàu, hôm trước cái capacity của nó là khoảng 600. Bây giờ tình hình này chúng tôi phải revert và bút thêm một chiếc thứ hai nữa để có thể handle được cái số lượng người đông. Vì năm ngoái quân cán chiến Việt Nam Cộng hòa tôi nhớ đi có một ông mặc đồ dù thôi. Bao nhiêu nhớ kỹ nha. Thầy còn bữa nào con review là cái ông nào mà đồ lính thiệt, còn bao nhiêu là lính công dự, không là lính dởm á, thấy không? Lính thiệt có một ông thôi, một ông mặc đồ băng, không biết là bị đồng quân hay nhiệm vụ. Coi phim là có. Và bên Công giáo năm rồi cao đoàn của họ đi với cha Tâm đi có khoảng 30 mấy người thôi, mà năm nay theo cái tình hình này bên Công giáo có thể đi 100 chỗ, rồi quân cán chính Việt Nam Cộng hòa chúng ta đi có thể là 100 chỗ nữa, là 200. Ngoài ra chúng ta còn có 50 chỗ cho dành cho quân đội Hoa Kỳ, chiến với Hoa Kỳ họ đi nữa, là mất hết 250 rồi. 250 cộng với cái số mà Phật tử cũ của mình là 500 nữa, là thấy 750. Là chúng ta mấy năm rồi dân Hiêu Tân không có đi, mà năm nay dân Hiêu Tân họ sẽ đi, thì chúng ta cho Hiêu Tân đó đi có tệ lắm, cũng 50 người nữa là cũng 700-800 rồi. Đó là tôi chưa kể những con số nó sẽ vượt lên cao hơn. Thành ra đó là cái số lượng người về rất là đông. Thì bây giờ tóm lại quý vị, tôi sẽ lên chương trình trong ngày mai thôi, sau khi tôi có họp với những bên Công giáo để tôi lấy cái diều cho rõ ràng, tôi sẽ phát lên mạng. Thì quý vị cố gắng về đây ngày thứ năm để tôi phủi tóc truyền giới và thuyết pháp. Ngày thứ sáu làm lễ an vị khánh thành tôn trượng Lộ Thiên để tặng dân Bồ Tát và thuyết pháp trong ngày thứ sáu, để chúng ta bù 2 ngày đó. Thứ bảy chủ nhật chúng ta không có thời gian thuyết pháp đâu, vì toàn là những nghi lễ. Quý vị đồng ý với thầy không? Thầy đã phải bù vô. Thì tôi vậy nói như vậy là lên băng dĩa để người ta nắm được chương trình. Và thay vì chương trình của mình là 23, 24, 25 thì quý vị phải về là 22 là ngày thứ năm, 23 là ngày thứ sáu, 24 là ngày thứ bảy, 25 là ngày chủ nhật. Là 2 ngày thứ năm và thứ sáu là 2 ngày đã thuần tí là mình làm những nghi lễ Phật giáo, là từ nghĩa là xuống tóc truyền giới quy y và khánh thành tôn tượng Lộ Thiên Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày thứ bảy là lễ nghi dành cho các phái Công giáo đưa Đức Mẹ vào làng, lễ cắt băng khánh thành và chào mừng các quan khách cựu chiến binh Hoa Kỳ và cựu chiến binh Việt Nam Cộng hòa trong cái tượng đài Tổ quốc ghi ơn. Ngày chủ nhật là cái ngày đi ra ngoài biển để mà tưởng niệm, để nhất chu niên ngày làm lễ mà rước thiền nhân cầu siêu thiền nhân. Năm ngoái tới nay là đệ nhất chu niên 1 năm tròn, thành ra đó là rất là bận rộn. Thay vì thầy lên chương trình 3 ngày nhưng mà giờ thầy thấy là 4 ngày là chúng ta mới có thời gian để thuyết pháp cho Phật tử nghe. Còn nếu mà ngày thứ bảy là không có thời gian rồi, nội các hội đoàn, nội các phát biểu, rồi nhiều cái chương trình đó, rồi của quân đội, rồi của này kia, thành nó rất là nhiều chương trình mà thầy thấy không thể nào thuyết pháp được. Mà nó hơn được có người các quân cán chính, rồi các cái người hội đoàn họ lại họ là đa số là nhiều tôn giáo, mình không thể đem tôn giáo mình ra thì vô tình họ nói mình đi truyền giáo, mà mình chỉ chuyên tu vào ngày thứ năm và thứ sáu của bên hệ Phật giáo mình. Còn qua ngày thứ bảy chủ nhật chúng ta làm những nghi lễ đón rước Đức Mẹ vào làng ngày thứ bảy, các băng thánh thành, tượng đài Tổ Quốc Kỳ Ơn, tháp thờ năm ông tướng Việt Nam Cộng Hòa và các tướng lãnh tử tức trong ngày thứ 25 đó. Thành ra quý vị nhớ là cố gắng về đây ngày thứ năm để mà chúng ta có đựng bài pháp trên năm thứ sáu hoặc là thứ bảy chủ nhật, là chúng ta bận rộn các nghi lễ quan trọng mà số một của làng A Di Đà. Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng quý vị để chúng ta xuống thọ trai. Cơm đồ để chuẩn bị xong chưa vậy con? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi mời quý vị thoa trên tay rồi chuẩn bị đi xuống dưới trai đường để thọ trai. Tôi kính lời tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online.